Tôi xin gửi lời chào tất cả các Phật tử hiện diện trong pháp hội hôm nay. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2014 tại làng A Di Đà Indio. Một cái buổi bắt quan trai, nó không nằm trong chương trình, không có đông đủ Phật tử tham dự, nhưng mà tôi sẽ đem cái đề tài thuyết pháp là quy y Phật, không quy y ngoại đạo tà giáo. Mời tất cả các Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang vào cái hệ thống internet toàn cầu để nghe pháp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Nam Mỹ gồm có Brazil, các Phật tử ở Đông Nam Á gồm có Việt Nam và các Phật tử ở Úc Châu. Cái đề tài hôm nay tôi giảng là quy y Phật, không quy y ngoại đạo tà giáo. Thật ra đa số Phật tử đến chùa với thầy, cái đầu tiên trong bát chánh đạo là chánh kiến, đúng không quý vị? Mà mấy người được chánh kiến, quý vị thấy rõ không? Bây giờ tôi nói chuyện với một cái chánh kiến theo thế này thôi. Một cái câu chuyện đó, nếu mà người có chánh kiến á, thì cái chuyện nó rất là nhẹ nhàng. Mà chỉ cần một cái câu chuyện đó mà người có tà kiến á, là nó sẽ đưa chúng ta đầy đủ phiền não. Quý vị có đồng ý với thầy không? Quý vị thấy rõ chưa? Thành từ cái chỗ mà đối nghịch với chánh kiến là tà kiến. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị sanh ra đời là cái đầu tiên mà quý vị phải tìm hiểu coi mình đang ở đâu, mình đang nợ nhiều hay là mình có phước nhiều. Quý vị không có thấy rõ đâu, mà quý vị chỉ có phước và tội thôi. Quý vị làm bài toán cộng cho thầy đầu tiên đi. Khi quý vị vừa nhập vào thai mẹ đó, trong tôi nói là 3 tháng đầu thôi nha, tôi không có chia là từng tháng. Nội 3 tháng đầu là quý vị có phước hay có tội hả? Quý vị hành thai là hành thai từ thời gian nào? Hành mẹ, ăn uống không yên, rồi ói rồi mửa, uống ăn không đặn gì thai là từ mấy tháng quý vị? 1 tháng tới 3 tháng. Thời gian đó quý vị đã mang cái tội bất hiếu rồi đó quý vị à. Có phải không quý vị? Quý vị thấy người đàn bà nào có thai là phải 3 tháng đầu sanh sao rồi nghề trữ mùi tôm, người trữ mùi cá, người trữ mùi gạo, rồi có người mẹ lại ăn trước gà, có người mẹ ăn trước trâu, có mẹ ăn miễn chay, có người mẹ ăn đá, có không quý vị? Đó là những cái mà quý vị đầu tiên quý vị mang nợ mẹ rồi. Rồi qua kế đó là 3 tháng kế nữa là từ tháng thứ 4, tháng thứ 6 là quý vị tạo tội, bắt đầu ăn được đó, là quý vị đòi cái gì? Thèm mặn. Có nhiều người thèm máu. Có phải là quý vị nhớ là vua Bình Sa Dương bị ai thèm máu không? Ai? A Xà Thế. Quý vị thấy rõ không? Ngay cả máu của cha mình mà mình thèm được mà cũng phải ăn. Thì như vậy có những vị lúc đó là thèm ăn gà để cắt cổ gà. Có người thèm thịt lươn, rồi thèm cá bơi lội trong hồ. Là bắt đầu quý vị đã nợ tới chúng sanh. Mà nợ đó quý vị bắt ai nợ? Mẹ quý vị nợ. Quý vị thấy rõ chưa? Mà quý vị là trọng nghiệp. Rồi tháng thứ 7, thứ 8, thứ 9 là 3 cái tháng đó nặng nề không quý vị? Hả? Ngủ đâu có được. Rõ ràng mấy bà bầu mà tôi thấy để ý, mà một lần mấy bà đi pháp hội tôi thấy đó, mà tôi đi mỗi một lần tôi đi tuần tôi coi, tôi thấy mấy bà bầu cứ lăn qua lăn lại đâu có ngủ được. Mà tôi thấy tôi hỏi tại sao đi tiểu nhiều vậy. Bà nói trời ơi thầy, cái tháng này con còn có 2 tháng nữa sanh, cứ khoảng là 15 phút nửa tiếng đi tiểu. Có không quý vị? Tôi nói sao cô đi tiểu hoài vậy, con bệnh gì mà không có, con còn 1 tháng nữa sanh à. Quý vị có đồng ý không? Đi hoài không ngủ được. Rồi tới ngày quý vị mà nếu con thượng thảo xui mình chui ra, bao nhiêu đứa thượng thảo ở trong này, tôi nói xin lỗi quý vị đó, có ai đẻ không đau không quý vị hả? Có ai đẻ không đau không? Chưa, tôi chưa thấy. Người nào cũng thấy người ông trời hết. Nhưng mà cái đền bù lại thấy mặt con rồi, đó là tự nhiên bao nhiêu cái đau khổ nó quên hết, có không quý vị? Đó, đó là tôi nói cái công đơn đó, mình đã nợ cha mẹ mình 9 tháng từ cái tháng đầu tiên nhập thai. Rồi đẻ ra là sao? Ăn đắng nuốt cay, ở đây còn đỡ. Ở Việt Nam tôi nói xin lỗi đó, hồi đó mà chúng tôi mà lại đi tụng đám ma, mà những nhà mà có mấy người đàn bà đẻ, tôi nói xin lỗi đó, họ ở trong buồng á, mình thấy Việt Nam đã nóng rồi mà họ đốt lửa, mà tôi hỏi than làm gì mà chứa vậy, họ chứa mấy tạ than có gì có không, họ đốt ở dưới mà mình nghe nó nóng rồi cái mùi nghệ, rồi cái bà đó bước ra trời nó hôi, bả là coi như là người thì tho này tho kia, rồi còn xin nước đái nữa. Tôi này tôi ở chùa này, hồi đó những chú tiểu là mấy bà tôi qua xin nước đái, xin nước tiểu có không cái gì, uống nước tiểu rồi rửa nước tiểu đủ thứ chuyện hết, một tháng trời không cho ra tắm, cái gì thì tưởng tượng thôi. Như vậy mẹ mình khổ cỡ nào, những cái đó mà mình không có nghĩ tới, mình nợ mình chưa có trả nợ. Ở trong này tôi bảo đảm cái gì nào đã trả ơn xong chân thành hiện dụng, không có chuyện đó, chưa đâu hả quý vị, không có trả nợ. Quý vị năn nợ rất nhiều bởi vì thân người rất là khó gặp, quý vị không có rùng rợn đâu, quý vị suy nghĩ. Bữa nay tôi nói thật ra vậy, tôi nói tôi giảm cho quý vị thôi, quý vị ớn rồi rồi á, rồi coi như là giặt tả, rồi rửa đít rửa khu, rồi ăn đắng nấu cay. Con bệnh nhiều khi hồi xưa mấy thầy thuốc để nếm coi cái phân chua ngọt, mẹ nếm phân luôn có không quý vị. Như vậy bao nhiêu cái tội đó chưa có thấy hết, mình trả được cho mẹ bao nhiêu. Có nhiều người qua đây bệnh cái khang tan chưa được 49 ngày, có nhiều cái đám đau khổ tôi vừa đẩy vào phòng thiêu lột khăn dục vô có không quý vị. Trời nó đau lòng cỡ nào, quý vị mang 49 ngày quý vị chưa trả đủ, coi như là 49 ngày mẹ mang thai rồi. Người nào mà mang được một năm á, thì mới trả ơn được một năm thôi. Người nào mà mang được thai được 3 năm á, là trả ơn coi như là công sanh thành dưỡng dục từ khi mình mang bụng cho tới 3 năm đó quý vị. Đó là cái tiêu chuẩn quan trọng nhất mà quý vị không thấy. Mà quý vị để tan được 49 ngày đó là cái tiêu chuẩn mà quý vị đủ 49 ngày để trở lại đầu thai làm người đó quý vị à. Ha. Tại sao không đặt bao nhiêu mà đặt 49 ngày? Ha? À, quý vị nhớ chưa? Quý vị mà để tan được cũng được từng khách từng nhất là quý vị có từng thôi à. Mà người nào mà được 49 ngày đó thì người đó quả may, khi đó quý vị mới được làm việc với người, quý vị kiếm được chỗ gì vui vô. Như tôi nói vừa rồi nè, tôi giờ tôi cứ muốn tôi làm người nè, tôi trở lại làm Di Đà này nè hả. Bây giờ tôi nói tôi muốn làm con của Liễu Tịnh nè, nó đẻ đâu được đâu hả, nếu được sao nó không đẻ đi chứ hả? Cái gì thấy rõ không? Nếu mà con đẻ được thì con đã đẻ cho chồng con một đứa con rồi. Vậy đó nó láo. Thấy không? Hả? Nó láo, hôm trước hỏi dự phẩm nó con nó hỏi cách đi cái thai nữa mà. Nói thiệt. Thấy chưa? Thành ra là tôi hỏi, bây giờ tôi hỏi vợ thiện hội, nó có chịu mang đâu. Thấy không? Thành ra khó mà tìm trong 49 ngày, nó trong này tìm không có ra đệ tử đâu đó, đừng có dẫn mặt đâu. Và qua cái chen đó rồi đó là quý vị trở thành nhân phi nhân, con người mà mất không ở cõi người này mà mất con người, thành ra không có dễ đâu quý vị ơi. Thời này bây giờ 10 người đó, vừa thai hết 9 người rồi quý vị ơi đó. Thành ra từ đó quý vị cẩn thận, tôi nói cái này để tan, bây giờ làm ơn để tan cho tôi ân lít 49 ngày đó. Là cái công đức mà mình trả ơn cha mẹ đó, mà trong 49 ngày nó phải ăn chay nữa nha, chứ không phải là ăn thịt uống rượu đâu, là để cho mình gieo cái nhân mà mình trả ơn cha mẹ mình đó trong 49 ngày này, để cái tiêu chuẩn đầu tiên để lọt vào cái đồng mẹ thôi đó. Nhưng mà lọt vô chưa chắc là đã được rồi nha, đậu hay không đậu nha, đã là lọt vô cái nữa đó. Rồi quý vị mà làm 100 ngày đó thì cái thai giữ được 100 ngày trả ơn cha mẹ đó. Mà quý vị để 1 năm đó, thì qua mai cái thai nó được tròn vẹn à. Còn quý vị mà để tan mới có là 3 tháng 10 ngày là tới đó, thay cái thai quý vị nhập vô 3 tháng nó hư đó, đừng có giỡn mặt. Thành ra quý vị không có hiểu, tôi đau lòng lắm. Tôi đi xã tan tôi thấy nhiều người đó còn được ráng 49 người ngày, còn có nhiều người đó vừa cúng xong ngày thứ ba là vô để cái hồn vô là dục khăn ào ào có quý vị, dục xả hết là quý vị coi như là rồi, khó mà được thân người, chưa có trả ơn kia mẹ. Quý vị thấy rõ cái đó, những cái vô tình của những người con á, mang cái khăn tan đó đâu có xấu gì đâu. Rồi chứ bây giờ nó có những cái miếng đen vậy, mình mang cái khăn tan là gì, là tôi nói rõ cho quý vị biết á, là nghĩ tới cái bầu thai mẹ mang 9 tháng nặng nề mà mình mang cái thai này đi á, nhẹ nhàng như vậy mà mình không mang được 49 ngày mà mẹ mang vậy là 9 tháng 10 ngày đó. Giờ hiểu chưa tại sao mà để tan? Nếu không giảm cái này là tụi con cứ dùng thai dùng tan ào 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 mà không có để quý vị mãi mãi là ma hồn cô hồn ma trời đó, đừng có giỡn mặt. Tôi nói sao ta Tại vì cái răng cái tóc là của cha mẹ, mình quý cái thân cha mẹ mất rồi mình đụng tới mình cắt cái gì đó là của cha mẹ để lại. Cô hiểu tôi nói không? À, vì thương cha mẹ mà không muốn cái gì cha mẹ để lại mà cắt. Đó, bây giờ trở lại cái vấn đề, bây giờ tôi nói xác định là ví dụ gì thấy cái gì nợ không à? Rồi nợ từ lớp mà 3 tuổi học dở là mà dạy bò dạy nhà trẻ, rồi nợ riết cho tới mà biết rồi. Bây giờ hỏi dân con nè, con bây giờ con hết khổ gì con chưa? À, khóc gì con thì có, thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Mà cái tuổi teenager ở Hoa Kỳ là còn khổ cha mẹ nhiều hơn hết. Rồi vô tới đại học chưa yên hả? À, nó mua xe mua cổ. Mà cho con 16 tuổi mà có xe không cho xe nó la, mà cho nó xe rồi nó đi nó về chưa tới nhà là cái tim đập bình phịch, không biết nó sống chết nữa. Có không quý vị? Rồi nó đi chơi ngủ, nó để lại trễ thì mình cũng không yên. Rồi nuôi con gái ở Hoa Kỳ giống như cái bơm mà nổ chậm, mà ở ngoài Việt Nam là giống như cái mình mà nổ chậm thôi, không có khác gì hết. Nó thành ra từ nay quý vị thấy chúng ta tội rất là nhiều. Hai cái bàn tay chúng ta là một bàn tay gieo phước và một bàn tay gieo tội. Thì bước vào chùa quý vị thấy rõ là hai vị thiện giả mà cộng trừ nhân chia, nãy giờ thầy nói cho tới khi mà ông Thể Hỷ là ông vào trong quân đội, ông là người có hiếu đó. Ông Thể Hỷ là người có hiếu lắm đó. Nghĩa là tôi nghe là những người Tây Ninh nói, nhưng mà ông có hiếu gì, ông là con một, thì có phải bà già kêu con nhiều không? Bà có hiếu là gì? Con đẻ lại mày cháu nội, con vào tù bả nuôi đó hả? Thì như vậy là con có hiếu, là con hiếu là được thằng con trai cưng, là nghe cái gì đó. Nhưng mà con để lại mày cháu nội, con vào tù thì bả đi buôn bán ở trên các cái chợ Tây Ninh có không hả? Rồi bây giờ con lớn lên bả cho tới 90 mấy tuổi bả còn giữ cháu nội đó, thấy rõ ông này nè, ông chưa trả được mẹ phần nào hết á. Nghĩa là bả cho ông 1.000 đồng, ông trả được 100 nè, có không con? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thành từ đó quý vị cộng trừ nhân chia coi, quý vị chưa có đủ cái nhân trở lại làm người. Mà quý vị muốn giảng sanh, quý vị làm người tròn cho thầy đi. Quý vị mơ làm Phật làm tổ nhiều quá. Quý vị muốn giảng sanh thì quý vị làm người đi. Quý vị chưa có bò, quý vị chưa có đứng chợn, chưa có đi mà đồ chạy không à. Giảng sanh là bay đó. Thành ra từ nay kiểm lại cái đạo làm người, quý vị chưa tròn đừng có nói gì mà lên các cõi trời ha. Quý vị bữa nay tôi nói thật á, bữa nay nhìn lại nè, bữa nay nghe tôi nói nè, giờ nghe bắt đầu nghe kỹ nè. Đề tài mà thầy nói chuyện hôm nay là tìm lại mình, biết được mình tu tới đâu, mình đang có nợ, mình đang có tội hay mình đang có phước. Đề tài này mới nghe qua quý vị nói thầy cũng quá đơn giản, nhưng thật là thiết yếu trong cuộc sống của Phật tử mà ít có thầy nào nói, đúng không quý vị? Cứ diễn đi tụng đi giảng sanh đúng, nhưng mà làm người chưa sống nào. Trong lục đạo luân hồi mình ở ngay cái loài người này á, bởi vì tôi nói làm người thì khó mà làm chó thì dễ, quý vị có đồng ý không? Khó lắm. Bởi vậy nhiều cái bài kệ tôi nói kiếp sau sẽ được làm người, hồi đó ông Thiện Quảng nói tại sao thầy dạy gì dạy giảng sanh đến vậy, không có dễ làm người đâu, mà sanh ra gặp pháp mà sống đời chân tu khó lắm, hiểu không? Là thầy muốn quý vị sau này cứ làm người đó, sanh ra gặp pháp sống đời chân tu mà ngồi lên đây làm việc như thầy nè, cái câu đó đó, pháp tràng dựng khắp nơi nơi đó, lưới nghi phá hết ở trong ngoài sạch không, tà ma hàng phục tới cùng, truyền đăng Phật pháp nói dòng vô chung. Có phải sư phụ đang là tà ma hàng phục tới cùng không? Quý vị để ý cái chuyện đó. Thành ra bữa nay tôi nói cho quý vị lắng nghe nè, mình phải biết mình. Nếu bây giờ quý vị đức hơi, quý vị đi về đâu? Tôi nói rõ đức hơi đi về đâu. Bây giờ nợ cha nợ mẹ chưa xong, nợ xã hội chưa xong, nợ nước cũng chưa xong nữa hả? Quý vị qua đây quý vị tưởng hả, quý vị không mắc nợ à? Quý vị nhìn kỹ coi, như vừa rồi đó, quý vị nghe cái băng mà có 15 phút tôi giảng ở Làng Di Đà, bên kia tôi đang giảng tôi giận quá, tôi đem hai người hôm lết vô, hai người Mỹ Lai. Tôi tại sao vậy? Tại sao tôi không biết ai vậy? Tại vì tôi xuống dưới ở bên Bèo Le, tôi đi xuống dưới cái hôm lết ở bên Bèo Le, nó không phải hôm lết ở San Jose, nó có làng, mà đó đi dưới những cái cầu. Cái cầu rồi người ta ngủ dưới những cái cầu đó, mà ta rất là mặc cảm. Tôi xuống tôi hỏi thì trong đó có những anh đó từng là kỹ sư, những bà chủ nhà hàng, những bà chủ tiệm nail. Tôi hỏi tại sao Sa Cơ mới nói dạ, cờ bạc, đàn ông thì football. Còn cái anh mà anh theo tôi, anh đó là 4 lần DUI, anh Mỹ Lai đó. Thì quý vị biết không, trong tháng 5 năm nay tôi có mời một cái ông đó là một cái ông cụ thiếu tướng hồi hưu của Hoa Kỳ. Ông đó là năm 1972, ông có vợ Việt Nam, lúc đó ông chỉ là cấp bậc trung tá thôi. Thì quý vị biết người Mỹ hồi xưa nó có những chương trình, nó đi 2 năm rồi nó phải trở về Hoa Kỳ rồi nó mới đi qua lại. Thì trong thời gian ông vừa ký hợp đồng xong, ông trở về thì vợ ông có bầu. Và khi ông trở lại thì nó lại điều ông đi qua Baltimore để mà coi cái căn cứ không quân Hoa Kỳ ở bên Baltimore, Thái Lan. Và tới tới ngày năm 1975 thì ông chuẩn bị ông đón vợ con, 2 năm vợ con mới 2 tuổi. Nhưng mà vợ ông không thể nào lọt vô trong cái tòa đại sứ Hoa Kỳ. Quý vị biết là lúc đó là vợ ông yếu, thành kẹt ở lại. Cho tới khi cái ngày ông qua đây, ông vận động để tìm vợ con, thì quý vị biết cái thời gian đó là giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng không có cái tòa đại sứ. Và ông mới chạy cái dự luật con lai. Ông là apply cái dự luật con lai, vợ ông có con rơi bệnh. Và người ta gửi một lần, vợ ông muốn gửi qua Mỹ, phải gửi qua cái qua Tây. Tây nó mới chuyển cái aerogram ra Mỹ. Và ông thì nó nói là vô học trong trường á, thì đứa con nghĩa là thầy giáo Việt Cộng nó đánh hồi nào đánh kêu đế lúc Mỹ, mà trong đường trong làng á những đứa Mỹ lai mà đi giữa đường mà nhiều thằng à, lúc đó người ta giận muốn quýnh hồi nào tao quýnh có cái gì kỳ thị lắm, hở là Mỹ lai chữ đánh. Ổng đau khổ quá và ổng vận động, ổng có 4 cái bằng bảo vệ quân chương của Hoa Kỳ đó, bên kêu là meto nó kêu là cái huy chương sắt á của Hoa Kỳ cao nhất. Ổng có 4 cái trong trận chiến Việt Nam, ổng đem ổng giục vô Quốc hội Hoa Kỳ, ổng nói tôi trả 4 cái huy chương này cao quý nhất mà tôi chính đến ở Việt Nam, vì bỏ con tôi ở Việt Nam giờ đau khổ, tại sao người Mỹ lại không nghĩ tới những giọt máu. Và do đó Quốc hội Hoa Kỳ ra cái dự luật con lai. Thành kỳ này ông mời lên thầy, mời ông lại thầy Tri Ân, thầy sẽ đem ra là Minh Thiện cũng là con lai thành công, thầy Tệ Quá cũng là con lai thành công, tôi đem Nguyên Đạo ở bên Arizona cũng là con lai thành công, tôi đem con Liễu Tính là cái con cúng 10.000 cho quỹ tương trợ bên đây và 10.000 bên kia thành công, tôi đem rất nhiều con lai thành công. Và đồng thời tôi sẽ móc mấy ông con lai ở trong những cái homeless tôi ra cho ông thấy. Ông phải có một cái dự luật gì để bảo vệ những đứa con lai gì họ không có cha mẹ. Những anh này tôi hỏi tại sao nó dạ con là con lai, ba con anh không biết, mẹ con biết là khi mà con lang thang ở Sài Gòn có chương trình con lai thì người ta mua con, mà mua con khi qua tới đây rồi người ta dục con không ai dạy hết, và 90% những đứa con đó đều ở tù. Giờ tụi con ở tù rồi thầy biết làm sao, ai nhận nữa. Thì nó mất giấy tờ, nó có riêng kha, nó có đầy đủ hết, nó không phải là illegal. Thì bây giờ tôi nghĩ quý vị, tôi đem mướn một người Mễ từ ở ngoài Hóc Địa Bô vô cho làm, và tôi mướn một cái người con lai mà cái người đó đã từng, cha của họ đã từng đóng góp xương máu. Tôi làm một cái đền thờ, tôi thờ 58.000 quân đội Hoa Kỳ, và trong khi con của họ nằm ở gần đường xó chợ tôi đem về. Quý vị mâu thuẫn, quý vị phải đuổi mấy thằng này đi ra. Quý vị thấy quý vị nó láo không hả? Quý vị thấy nó láo không? Quý vị cái điều nó láo không hả? Thành tôi, bản thân tôi nói bây giờ thầy đem người này vô nè, thầy móc 500 của thầy trả 5 ngày mỗi người 100 đồng một ngày này, thầy nói đúng. Thì họ mới nói câu này, bây giờ trong này tụi con volunteer làm đâu có lương đâu. Nó đúng rồi, quý vị có nhà, quý vị có cửa, quý vị có xe, quý vị vô đây quý vị kiếm phước. Còn mấy ông này hết phước rồi, mấy ông mới ra ở đầu đường xó chợ. Mà bây giờ tôi hỏi thầy bách rau ông, thì nó đưa cái giấy hồi xưa nó làm trước khi nó vô tù, nó làm cho cái hãng lót gạch 10 năm. Tôi nói bây giờ đai địa tạng đang cần người lót gạch, bây giờ tôi mướn họ 100 đồng một ngày, thay vì người Mễ cũng vậy, nhưng mà tôi họ cho họ cái chen làm lại cuộc đời. Tôi đưa họ vô làm ở trong cái phòng dành cho khách tăng sinh đi, rồi cũng đâu có ở nhà có mấy bà. Rồi như tại sao đàn nó tôi dám ở đây, tôi không dám nè, ở đây tại vì nó là cái vùng thành phố, ngõ nào nó ra cũng được. Ở condo nó độc đạo, chỉ có một cổng một, ở bên đó nó có dàn camera, ai vô ra đều biết, tới giờ lóc cổng phá lại. Mà tôi nó ở từ cầu đường, nó không có quần áo mặc, nó không có cơm ăn. Tôi offer cho quần áo chỗ ở, tôi cho nó 100 một ngày, thì nó không có lỗi nào thú giận cái nỗi mà nó phản bội tôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Rõ ràng lắm. Ở đây tôi không dám à, tại đó là cái đường độc đạo thôi. Nó muốn đi ra nó đi bộ cũng phải cả tiếng hồ nó mới ra ngoài. Mà nó vừa mất con gái là mình coi camera cái mình biết nữa rồi. Mà nó đâu có sống được, tại vì nó đã lên đài, đài truyền hình nó quay nó, cái mặt nó đã được Michael Hòa quay và lên băng dĩa là tôi cho và tôi hứa offer giúp cho nó. Quý vị hiểu không? Nó chạy đi đâu đây? Quý vị thấy rõ không? Còn mấy người đây tôi không dám à, tại không có đài truyền hình với phim nó à. Đằng này nó kể cái bánh rau nó làm sao làm sao, nó đã được lên đài truyền hình rồi thì nó làm sao nó phản tôi được. Quý vị, một cái người mình cho người ta cái trang, cái thằng này nó xấu với xã hội mà nó chưa xấu với làng A Di Đà mình, đúng không quý vị? Tôi không lấy quỷ của chùa. Lúc đó con Liễu nó thông, nó cúng tôi 500 đồng, tôi nói thầy trả cho con 5 ngày nè, dùng đồng để deposit cái check của thầy đi, 5 ngày trả cho nó 500, phải không? Một thằng nó nghe buồn quá, nó bỏ nó đi vô, người ta nói tiếng chì, tiếng bấm, nó giận, nó khóc, nó đi. Quý vị thấy đau khổ không? Một thằng nó thầy năn nỉ, từ đó thầy mới hợp lại, thầy nói không được, thầy ra cái bài pháp chịu tôi nghe 15 phút đó, nghe chưa? Không được nói động tới người ta.
để người ta làm giọng Phước nó, ông làm rất là đẹp. Ông là dân professional, ông làm gạch đẹp lắm. Mà quý vị thấy nguyên cái đài địa tạng lớn như vậy mà lót gạch á, làm ông lấy có 500 đồng mỗi, ông làm 5 ngày. Mà quý vị thấy rẻ không quý vị? Gạch thì mình mua, ông level ông làm lại hết đội, thay vì mướn người ngoài phải 2 ngàn. Mà tôi cái công thức tôi đổ làm sao một cái người này từ cái dũng bùng mà trở nên một đống hoa sen, để tôi đem trình diễn với cái ông mà ông thiếu tướng chủ tịch cái chương trình mà con làm, để ông thấy rằng dưới cái khả năng lòng từ bi của đạo Phật mà mình đem rõ ràng nè. Tại sao tôi không bích, không lấy chừng nào tôi muốn bích đây để cho ông thấy rằng ông phải làm một cái chương trình tái đào tạo lại những đứa nhỏ mà không có cha đây nè, để làm lại cuộc đời. Và rõ ràng cái này tôi tri ân rõ ràng. Tôi tri ân 58.000 quân đội Hoa Kỳ thì người ta nói, nhưng mà biết đâu cha nó giàu, tôi nói cha nó giàu nhưng mà nó tìm không có cha. Bây giờ tôi trả ơn cha nó, tôi không cần biết cha nó là cái gì, nhưng mà tôi trả ơn như vậy. Rồi nó nói là trường hợp cha nó chết, tôi nói cha nó chết tôi còn trả ơn hơn nữa. Đúng không quý vị? Mình nói láo, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nói láo không à? Hả? Nếu người Mỹ mà họ có cái tâm như vậy thì những thiền nhân Việt Nam chúng ta, hả, vượt biển qua đảo, chúng ta tới đó Mỹ nó có giới không quý vị? Nó biết mình là ai? Trời ơi, mình đi trên tàu mặt mày dơ dáy hóc hát, hả? Nếu nó Mỹ nó cũng đối xử như mình đi, mình đối xử với con lai Mỹ ở hôm đấy, thì làm gì có những kỹ sư, có gì bác sĩ, làm gì có thầy thông lai và quý vị ngồi đây để mà hoằng pháp ở đây quý vị thấy không? Thành ra những cái chúng ta đều nói dốc trên đầu môi chót lưỡi mà thầy nói thẳng. Thầy nói tôi chưa xin mấy bãi ở trong phòng, tôi ở đó ở trong cái phòng này, phòng tăng. Rồi thầy Tệ Minh thầy nó quán theo dõi, mà tôi nói để cho nó làm, đừng có xem vào, không ai được chỉ hết. Giao cho nó nói làm mấy ngày, nó nói làm 5 ngày, 5 ngày xong, cũng 5 ngày xong lấy cái 500 đồng. Một cái đài Đức Địa Tạng đưa lên như vậy rồi lót gạch hết, mà lót ma bộ đâu có dễ lót đâu. Mà không cho một người giúp, nó tự nó leo, nó làm, nó cắt làm sao, đưa đồ nghề nó làm. Ông Phước nó làm đẹp lắm sư phụ. Như vậy, nó nói bây giờ con, mà nó thì mà muốn nó đi tu nữa là mới một cái thành công của tôi, nó sẽ trở thành Tệ Quán Hai đó quý vị. Hả? Quý vị thấy cái đó là một cái trả ơn Phật không quý vị? Trả ơn Hoa Kỳ không quý vị? Trả ơn những người chiến sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống về Việt Nam chúng ta không? Nó thành ra quý vị thấy rõ cái đường lối của thầy là rõ ràng, tại sao tôi không biết. Mà bây giờ cái thằng đó chiều nay nè, nó có tình nghĩa lắm, nó lãnh lương xong, nó nói xin Phước chở nó ra ngoài cái cầu đó, để nó dùng 500 đồng này nè, nó mua, nó đãi cho những người homeless ở dưới kia. Có tình nghĩa không? Nó như vậy làm sao mà nó phản mình được? Hả? Như vậy chưa chắc quý vị mà tốt bằng những cái người homeless. Nó hay cái chỗ này nè. Khi tôi cho đồ đó, chúng tôi không có cho tiền, tại vì Phước ông nói bây giờ trích ra mỗi người 25 đồng cho tiền, tôi nói no. Cho tiền á, tụi này là tụi ghiền, tụi này là tụi hút bia, uống rượu, không xì ke thì cũng mua rượu uống. Tôi cho nó một khẩu phần, là cái phần này của quân đội Hoa Kỳ. Nó đã làm để mà cung cấp cho các chiến sĩ đánh trên chiến trường sống được một tháng. Khẩu phần này được tụi FDA, cái bộ phận dược phẩm và cái tụi Health Department nó kiểm chứng. Như vậy nếu mình cho như vậy, Việt Cộng nó không thể nào nó mướn cái này giặt dụng, tại cái này là của chính phủ Hoa Kỳ. Thay vì khẩu phần này mua đó là phải 40 đồng, nhưng mà vì nó bán cho mình để mà donation, có đóng dấu của Health Department, có đóng dấu của bộ, nghĩa là thực phẩm của Hoa Kỳ dùng trong quân đội Hoa Kỳ và các trận bão như là tsunami, người ta sống còn trong một tháng. Thì trong đồ phần nó kiểu như đồ họ, có biết không? Thành ra người đó ăn đầy đủ chất bổ trong mỗi một ăn một vậy đó, mỗi một ngày ăn đủ trong một ngày mà ăn được 30 ngày, thầy cho tụi con cái chen là sống 30 ngày, chứ thầy không cho tụi con 25 đồng để uống bia trong 3 ngày. Đúng không quý vị? Không ai nói được hết. Bây giờ mình cho bà Đà Lạt mở ra ăn, nó về nó về cộng nó thê dài, mà thằng nó đau bụng quá, nó dậy nó xuôi, nó làm mình chết. Cái giả bộ đau bụng, ai biết được quý vị, cái đau bụng lăn lộn hoài không chịu xuất viện, mình nuôi chết luôn. Thành ra thầy mới đi cái chương trình đó. Không ai nói được thầy hết. Mà bây giờ nó rất là hay. Người Việt Nam họ mắc cỡ, tại vì họ khi mà đi vô với phóng viên họ rất là sợ. Sợ lên đài đó quý vị. Mang tiếng toàn là chủ này chủ kia, mà có biết gì. Cứ như đề football là một nè, cờ bạc là hai nè, rượu chè là ba nè. Về Việt Nam á, rồi cặp bồ cặp bịch qua đây, vợ tan nát vợ đuổi ra đường là bốn nè. Họ mắc mũi lắm, họ không dám lên. Rồi khi phát ra đó, họ lấy giùm họ đưa lại. Và cái câu thì vui nhất là chiều nay xin Phước trở về để thăm lại những người bạn cũ kém may mắn hơn. Như vậy nó có tình nghĩa quá. Thầy không uổng công thầy đem nó về. Mà cái ông này là một cái ông Mỹ lai, mà ông vẫn có biết ông cái tội ông là chỉ có cái là 4 lần đi DUI, mà 4 lần đi DUI bây giờ là coi như đâu có làm gì kêu Hoa Kỳ được, cái đó là tội felony đó quý vị. Ông có tội về uống rượu bia không? Mà mẹ ông còn, mẹ ông nghe tin ông làm như thầy, mẹ ông khóc nức nở luôn. Mẹ ông nói là đẻ lại thằng con thằng thứ hai ngay vô chùa ở, mà nói đạo Phật đó quý vị, nói đạo Phật nữa. Và nó ở một tuần nay thì thầy hỏi nó con nghĩ thế nào, nó nói con rất là thấy khung cảnh này, con thấy giống như con là tái sanh lại một cái cõi nào khác vậy, con thấy là con làm lại cuộc đời. Thì đó là cái trang mà thầy nói đó, mình tụng bao nhiêu bộ kinh không bằng cứu cho một người từ cái homeless mà đưa lên đây. Thành ra tôi thấy họ rất là thương yêu người homeless vậy chứ họ thương yêu. Còn ở trong này nhiều khi quý vị đầy đủ quá, quý vị lại đối nhau như là enemy vậy nè, có không quý vị? Đối nhau như là kẻ thù vậy. Thế đó là cái đau khổ của thầy. Từ đó chúng ta thấy người homeless họ có những cái, họ homeless chứ họ không có là cái tình thương thương, cái lòng từ bi, họ không có là, họ không có thiếu cái compassion, họ rất là từ bi, họ thương yêu. Mà cái đó quý vị, tôi mà đưa cái ông này mà trở thành tu sĩ là cái đó là tôi công đức tôi còn lớn hơn là đưa một cái người quý vị giàu sang vô để trở thành tu sĩ. Tôi thật sự quý vị, tôi rất là vui khi nghe cái chuyện mà mấy bả lên tiếng là đúng đúng. Nhưng mà đây tôi không được, ở đây thứ nhất 4 cửa đều đi ra được hết, họ sẽ làm vậy là bảo quý vị nó khác. Còn bên kia là cái rừng độc đạo mà tôi chọn hai cái anh đó, anh đó có tay nghề, tôi đã lên cái background check anh rồi. Trước khi mình mướn mình phải lấy giấy tờ có hợp pháp không, mình lên ra thì ông này đúng như ông lời khai, ông là 4 lần đi UI thì rõ ràng ông khai thật. Mình đã đưa cho lên cái background, đưa cho luật sư lên thử là tôi được ủng độ một người mình có thật không. Thì khi họ đã có lên đài, họ đã có phỏng vấn, họ nhận việc làm, mấy cậu bà nói ngày mai sư phụ thông lai hứa ông phải đi thì nó rõ ràng rồi. Họ đã lên băng diễn, họ đâu có chạy đi đâu được. Mà nếu mà họ bậy bạ nữa là mai mốt họ không còn đường sống nữa. Nếu mà họ bậy tôi thì ngay cái chỗ homeless nó cũng không chấp nhận họ nữa. Bây giờ thầy nói gì không? Thành cái đó con đường thầy thấy là mình cho người ta một cái chen. Nếu Hoa Kỳ mà nó lúc nào nó nghi ngờ Việt Nam thì làm gì nó bảo lãnh tới người ta mấy trăm ngàn người Việt Nam qua đây. Đó là những cái mà thầy thấy chúng ta tu, chúng ta nói cái miệng. Bởi vậy mấy bả vừa nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não, rồi thầy xong thì đọc một bài pháp 15 phút thì chửi mấy bả ngồi há mồm hết. Bởi vì thấy rõ chúng ta đọc như con vét vậy đó. Mà chúng ta vô tình đó, lúc đó là tôi nữa là một anh đó là buồn bỏ đi, còn một anh ở lại. Người ta chịu không nổi, người ta có cái tự ái chứ đó. Nhưng mà tôi cứu được một ông cũng là cái vui với tôi rồi. Nãy nghe nó ông làm rất là đẹp. Quý vị nghĩ coi một cái đài như vậy tốn có 500 đồng mà làm đẹp nữa, làm thẳng thốn đâu ra đó. Thì trở lại vấn đề tôi nói quý vị nè, chúng ta ai ai cũng thói quen chạy ra ngoài tìm ra ngoài coi cái bà này tu dở bà kia tu giỏi, bắt lỗi người ta không, nhưng mà mình lỗi mình cả đống, có không quý vị? Quý vị thấy rõ một cái điểm đó. Chúng ta ai cũng thói quen chạy ra bên ngoài tìm kiếm lỗi người, vì thế chúng ta hiểu biết rất nhiều chuyện của bà này tu làm sao, bà kia tu làm sao, bà kêu niệm Phật dở, bà kêu niệm Phật hay, ông thầy này giỏi, thầy kia dở. Nhưng mà mình tu tới đâu mình chưa biết. Có không quý vị? Cái đó là cái mà cái chúng ta giải nhất. Cho nên khi trở lại tìm hiểu bản thân mình, con người mình thì rất là thiếu sót. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận quý vị đang tu. Ngoài cái thân hiện đứng đây nè, ngoài cái thân quý vị đang có đây nè, quý vị có hai con người, một cái là ma tâm và một cái là Phật tâm. Mà tôi nói quý vị, những cái chuyện mà nó phiền não như chuyện Diệu Hảo với bà Hồng Liên, với bà coi như mấy bà sư cô thì không đi, cái đó là bị sống với cái ma tâm hay sống với cái Phật tâm? Ma tâm. Quý vị thấy rõ không? Chúng ta sống với ma tâm mà chúng ta xưng là đệ tử Phật, quý vị thấy rõ không? Mà sống với ma tâm thì chết ai rước quý vị?
Mà
rước, phải không? Cái Phật không có rước, rõ ràng lắm. Bây giờ quý vị nói nè, lên cõi tịnh độ rồi, nói tôi khó khăn nè, nói tại sao thầy ra luật này luật lệ kia. Đức Phật A Di Đà ngài có luật lệ không quý vị?
Có.
Cõi Cực Lạc có luật lệ không? Có. Quý vị nghe kỹ cái kinh Vô Lượng Thọ đi, tôn trọng sư trưởng, phải không? Từ bi bất sát, rồi làm tất cả nhiều công đức lắm, chứ không phải làm dở. Đức Phật Di Đà ngài dưới sức bốc hết chúng ta lên cõi đó, nhưng mà lên vẫn là quậy nát cái cõi Cực Lạc. Nước Mỹ nó cũng có những điều kiện để mà vào quốc tịch Hoa Kỳ, có không quý vị? Có. Thì ở đây cũng có những cái luật lệ để mà chúng ta thanh lọc cái hàng ngũ chúng ta. Tất cả chúng ta đều là vô minh. Mà thật ra đó, ngồi đây là bà con nhiều đời hết, nó ngồi đây đó, quý vị đang giết cha giết mẹ lẫn nhau đó, chứ không giết ai hết đó. Cả Diệu Hảo, cả cô Hồng Liên, cả cô Như Bình Như Châu đều là cha mẹ nhiều đời hết, thay hình đổi dạng không thấy thôi. Nó như vậy, bây giờ đi tả nè. Vì thế soi lại tìm cho ra cái mình có một cái chân thật là lớn lòng. Quý vị mà ai trong này dám dỗ được mình đã chấm dứt được luân hồi sanh tử chưa? Có ai dám dỗ được không? Mà tôi chết cho gì, cái đau khổ nhất ở đời này không phải là do tù. Vào tù vài ngày cũng ra, mà ở tù 30 năm nó cũng ra, mà tử hình nó thì giết có một mạng thôi. Mà cái luân hồi sanh tử này là chúng ta cứ chui vào bụng mẹ rồi ra, rồi chui vô lại. Mà tôi nói xin lỗi nha, quý vị nhập được cái thân người này có phước rồi, biết được đời sau quý vị bỏ cái thân người này mà chui vô bụng con chó, chui vô bụng con trâu. Quý vị coi trên mạng nè, những con chó Việt Nam nó chuẩn bị mà nó lập thịt, quý vị có coi chưa? Hả? Trước khi nó lập thịt nó đè vô, nó buông đồ ăn đầy con người để mà nó cân nặng đó. Quý vị thấy nó khổ cỡ nào không? Quý vị thấy cảnh không? Bây giờ đó quý vị có phước báo làm thân người, mà quý vị bỏ cái tiền này quý vị nó mất thân người, hầu như là Phật nói là 99% là mất thân người. Bây giờ ngay cái lúc này nè, quý vị chết một lọt coi, chưa được vài người có thân người, nó đừng có nói gì mà lên cõi trời nha. Quý vị phải sợ dùm cho thầy đi. Hả? Quý vị giỡn mặt à? Quý vị chui vào, trước khi làm thân người quý vị phải chui nhập vào một cái loài súc sanh đã là cái loài tinh trùng. Con tinh trùng nó có lội được không quý vị? Tinh trùng lội được đó quý vị. Tinh trùng là cái thần thức mà. Tinh trùng nó còn lớn hơn con di trùng, mà con di trùng nó có thần thức. Còn tinh trùng trong bụng của người đàn ông á, trong cái bộ phận sinh dục người đàn ông á, nó có hai loại, một tinh trùng đực và tinh trùng cái, có không quý vị? Nếu quý vị là đàn ông, quý vị vô tinh trùng đực đó, đàn bà được tinh trùng cái, mà quý vị nhập vô đó là 1 triệu ông tinh trùng, mà quý vị đấu để lọt vào trong cái trứng của mẹ là 1/10 triệu, có không quý vị? Hả? Quý vị khó hơn trúng số nữa quý vị ơi. Hả? Quý vị mà mỗi một lần á, mà tình thất thứ nhất á, quý vị lọt vô rồi, mà là khi mà quý vị cha mẹ quý vị làm chuyện dâm dục á, mà nếu ông đó ông ngừa thai đó, thì quý vị chết không quý vị? Tôi nói xin lỗi tôi Phật tử, dùng bao cao su quý vị chết không? Chết. Rồi gặp cái bà đó, bà uống thuốc ngừa thai thì quý vị cũng sống trong bụng tử cung người đàn bà 3 ngày là cùng, đúng không quý vị? Quý vị cũng chết, quý vị không cấu thai được nha. Rồi quý vị lại chết, rồi quý vị lại chui vào cái bụng của cái ông già quý vị nữa, thì mỗi một ngày đó cái tinh trùng nó cứ tiếp tục nó sản xuất. Quý vị thấy rõ chưa? À, mà quý vị chui như vậy không biết bao nhiêu lần, để trong 7 ngày đó quý vị lọt vô cái bào thai, không có dễ ăn đâu. Quý vị nhìn thấy Đức Phật nói là cái bụng cây bọng nó trôi trên biển á, hồi đó mình, tôi không nói gì không thấy khó, mà con rùa mu á, 1000 năm nó nổi một lần, Phật nói còn dễ hơn là chúng ta làm thân người. Vậy quý vị thấy không, trong người đàn ông mỗi một lần làm chuyện dâm dục có 1 vài triệu con tinh trùng bắn ra, mà chúng ta là một trong những con đó, mà chúng ta lọt được vào trong cái trung tâm cái trứng đó rồi đó. Khi mà nó tấn công vào cái trứng người mẹ rồi, đúng cái ngày người mẹ đụng trứng đó, thì có 1 triệu con cùng tấn công, mà quý vị lọt được một cái là quý vị tạo đầu tiên là quý vị giết hết 1 triệu thằng kia, có không quý vị? Giết hết. Cái đầu tiên là quý vị tạo cái sát nghiệp giết hết 1 thằng kia để quý vị chui vào cái trứng. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Thành ra từ đó quý vị mới thấy là làm người rất là khó. Đây là cái việc quý vị đi. Thành ra tại sao quý vị không bám vào cái này để mà đi? Quý vị chui lại vô, tôi nói bây giờ tôi cho quý vị đó trở lại được làm người nè, rồi chui vô thai mẹ 9 tháng nè, rồi que que khóc nè, đi học mẫu giáo nè, đi học tiểu học nè, đi học trung học nè, cho thể hỷ làm lại từ đầu, rồi vào của quân trường, rồi học sĩ quan, rồi qua đại học OCS, rồi vô tù cải tạo, rồi qua đây làm lại, ông chịu không? Cho làm lại như vậy mà còn đã ngán ngẩm rồi, quý vị không ngán mà ngán cái gì nữa quý vị? Còn nếu mà vào thân với cái con kiến hả? Mỗi một ngày thầy trò chúng ta đi là đạp dài chục mạng con kiến, có không quý vị? Hả? Làm thân con bồ câu thì nhào xuống bị mèo ăn, có không quý vị? Hả? Làm thân con rắn á, thì ngứa cũng gãi không được. Quý vị cứ nghĩ cái đất này mà mùa hè thôi, những con rắn này nó đi nó khổ cỡ nào. À, quý vị thấy đó rồi, mũi mặn cắn đốt, không có tay để gãi. Bây giờ quý vị chặt 2 cái tay, rồi quý vị cột 2 cái chân, quý vị bò thử cho tôi nha. Quý vị cứ lăn lóc thử như con rắn nha. Bò trong chánh điện này có máy lạnh đâu, quý vị chịu nổi một ngày không? À, làm con rắn, mà con rắn người ta thấy người ta thương hay người ta ghét? 10 người thấy là đều muốn giết hết á, có không quý vị? Người đàn bà thấy là ý con rắn sợ quá, cái ông xã ra tập giùm em, có không? La làng lên liền. Thì như vậy đó, quý vị mà làm con rắn rồi đó là ai cũng ghét, mà ai sẽ đầu thai là con rắn? Quý vị ở trong này quý vị tu mà ai thấy quý vị cũng sợ hết, quý vị sẽ đầu thai là con rắn đó, rõ ràng. Bây giờ tôi biểu diễn thôi, quý vị mới lấy cái băng. Ông thầy hiện chiều nay là người nào muốn muốn thí nghiệm làm con rắn cho coi. Lấy băng keo quấn, quấn tay quấn chân, còn cái đầu không nha. Rồi trường, rồi thầy để đồ ăn đằng kia, quý vị bò đi. Không biết biểu diễn nha, không biết làm rắn đi. Cái cỡ mặt như thầy làm rắn hơi mệt, cái mặt khó làm lắm, thánh ốm. Rồi quấn cho con, lấy băng keo quấn, rồi con để đồ ăn đằng kia. Con trường, đây là trường trong gạch men à. Chứ trường ngoài nắng là khác nữa nha, thấy không? Rồi thầy mới kêu cái kiểu đó, rồi chưa trường ra tới đó rồi thầy mới lấy mật ong đó, thầy tết trên người để cho kiến nó cắn, mà không đứng bị quấn rắn đâu có ta, coi nó sướng cỡ nào hả. Tôi nói bây giờ quý vị ớn giùm cho tôi đi hả. Rồi ở đây á, quý vị mà đầu thai vô làm chó mà ở Việt Nam là quý vị khổ không quý vị à, đem nó bán á, là quý vị làm con nê, con trâu, con bò. Còn quý vị qua Mỹ mà quý vị đầu thai làm những con bò đó, tại vì quý vị tu nè. Người nào mà đi nâu là vô làm bò nâu, mà người nào vàng làm bò vàng, nó ăn chay trường không đó à. Rồi chuẩn bị đi vô tụi Mỹ, thầy có những người đệ tử nó một ngày con giết 20,000 con bò. Họ ở Nebraska, họ qua đây, họ quý vị, họ khóc luôn, họ nói con làm cái nghề mà con bắn riết bây giờ con nằm trên bao con thấy toàn là bò không à. Mà bò đó đến nỗi bây giờ nó khóc á, ông nói là bây giờ nó có cái câu thần chú mà người Tây Tạng đưa vô đó, cái chú mà giảng sanh mà nó nghe câu chú đó là nó khóc. Ông nói giờ mở cái chú ra, ông nói cái like của ông là ông biết, ông nói là những bò nó đi tới đó, thì ông nói là từ khi ông nói là bắn điện nó bắn ngay đầu, nó rầm ngã bắn mà nó một ngày là cái like của ông là 20,000 con, mà cái hãng nó 8 like như vậy đó để cung cấp cho Hoa Kỳ. Mà trong ở đó là mỗi một ngày ở Hoa Kỳ giết khoảng từ 300-400,000 con bò, chưa kể những cái bò mà thịt bò mềm đó. Ông nói là sao mềm, phải không? Ông nói thịt bò mềm mà thầy biết nó ăn cái mềm, nó không có mềm đâu. Bò Việt Nam nó dai, là nướng nướng một cây sắt trước khi giết con bò đó, là bò nuôi tên là bò Kobe, bò thiệt là quý đó, cho ăn cỏ đặc biệt á, là cây sắt nóng dài bằng con bò đó, là đốt từ cái hậu môn con bò bằng điện sắt á, đốt từ đó đốt ra cái miệng nó lòi ra, nó rống lên một cái là nó đau quá đó, nó bể hết toàn bộ mạch máu, thành ra cái thịt nó mềm lắm. Nghĩa là họ nung một cái thanh sắt đỏ, họ thọt từ cái hậu môn con bò, họ thọt thẳng lồi ra cái miệng, nó rống một cái, ông nói là coi như là kinh khủng lắm, nó dậy nó chết, là lúc đó là toàn bộ cái tế bào nó bể hết, thành ra cái mạch máu của nó bể, nó mới đỏ. Chứ thịt bò Việt Nam mình làm ra tái mét à, đúng không? Đó là những cái mà trả quả như vậy. Thì chúng ta có cái phước làm người, mà tại sao chúng ta không trân trọng vậy? Hả? Đúng, chúng ta gieo cái nghiệp ngu si, chúng ta chui vào làm những con bò. Ở Mỹ bây giờ có nhiều người ghét la hàng ngày những con bò nó khóc mà nó quỳ đó, nên nói là ông nói là khi mà ông bắn như vậy đó, ông nói là ông nói ông tụng chú nói giờ mấy ngày là có phải là nhà sư không, có phải là người tu không, thì con bò nó khóc, ông nói thôi giờ được trải nghiệm đi, tôi tụng chú cho, thì con bò nó lên cho ông bắn. Ông nói còn nếu không nó giải, ông nói mà ông thử thầy rồi, ông nói là 10 con là hết 9 con là người tu rồi đó. Còn chưa kể những con gà, con vịt riêng nữa, là quý vị biết nó lùa cái bầy gà đi qua đó, là nó có mái, mà cái mái nó thổi cái áp suất làm sao con gà đi qua nó sạch là lông sạch bách hết còn sống. Rồi nó rọc bụng, nó cắt đầu mái không à, nó làm như vậy là mỗi một ngày như vậy là 300,000 con gà đi qua mái hết. Và quý vị thấy máu đổ thành sông. Còn quý vị thấy như vậy chúng ta không sợ cái vô thường. Chúng ta đã từng ăn mặn chúng sanh, chúng ta đã gieo bao nhiêu mà chúng ta lọt vào những đó, chúng ta không sợ hả? Cái địa ngục đang chờ chúng ta đó quý vị hả? Rồi bây giờ đó, nổi tiếng như thầy, nhiều người thương yêu như thầy, thầy chết rồi đó, như Hòa Thượng Trí Tịnh đó ha, ngài được về cõi Cực Lạc không nói gì. Còn những hòa thượng mà không được về đó, đệ tử có thương lắm, qua 49 ngày là cái chuyện nó đi vào dĩ vãng, không ai nhắc nữa đâu quý vị, đúng không quý vị hả? Quý vị thấy rõ nè, mẹ con á chết đó, thất đầu tiên đó, đi đông lắm, thất thứ hai bớt vài đứa, thất thứ ba đó, bớt phần nữa, thất thứ tư cái nó dắt chờ thất thứ 49 ngày nó làm cái được cái rồi đâu mất cái trời, có không quý vị hả? Nghiệp mình đem theo mà quý vị không sợ còn sợ cái gì nữa quý vị hả? Tôi nói thí dụ thôi, giờ chiều nay là con rắn thôi quý vị đã đau khổ rồi, bò từ đây tới đây để biết người Hồng Đức làm thử, chiều nay quấn cổ cho con bò. Rắn có tay không quý vị? Không, thì phải xuôi ra vậy này quấn. Mai mốt tôi sẽ mở ra một cái khóa tu mà tôi nghĩ rồi cho chết thử mới gì mới sợ. Chết thử đàng hoàng để tìm cảm giác, mua cái hồn đàng hoàng, vô cái cô mua cho tôi cái hồn. Rồi đó, tôi sẽ mình làm đàng hoàng, mình phải chừa lỗ có thở đàng hoàng nha, để nó hợp chết á. là tôi sẽ làm quý vị chết, rồi tôi cho quý vị hộ niệm 8 tiếng đàng hoàng, quý vị nằm ở phòng giáng sanh, tôi bỏ vô hồn, rồi tôi làm lễ nhập quan cho con cháu là khóc đàng hoàng nha. Thấy không? Mà quý vị phải, khi mà làm vậy quý vị báo cho con cháu quý vị là chết thiệt á, đừng cho nó mới đúng kịch, nó hay. Ở bên Nhật cái đại hàng nó có cái chương trình nó rất là hay, tôi đã coi được, là tôi nói à, cái này tôi chưa có làm, tôi phải học mới được.
Ở Mỹ cũng có này.
Không, cái này là chết thiệt, nghĩa là làm lắm không cho con cháu biết.
Dạ.
Rồi nó sẽ khóc lắm, phải không? Rồi quý vị còn mánh mung nữa, chẳng hạn như quý vị có tiền, quý vị ông kia ông còn giả bộ nữa, ông giả bộ ông có những cái giấy tờ giả bộ nữa, là ông có stock bao nhiêu, ông có mấy căn nhà gì, đợi con cái nó gây đặt trong quan tài nghe, nó gây nó dành 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 cho tài đã lắm, phải không? Nó đặt máy lén mà nghe, thành ra đó là sẽ thấy con dâu là biểu anh phải vô làm lẹ ba để lại mấy cái nhà, giờ ba mới cho biết, trời ơi, là nó lòi cái mặt hết trời. Hả? Quý vị nghe mà quý vị làm bộ đi, phải không? Lúc đó thầy mới kêu, thầy nói kêu thân nhân lại, nói là má con ở lúc đó là có để lại cho thầy là một cái nhà ở Sunnyvale, một cái nhà ở chỗ nào chỗ kia đó, bây giờ đó trong này đó là equity của má con bây giờ là có khoảng 2 triệu, thế mà giờ giấu, thành ra bây giờ kêu các con trộm nó lợi đông lắm, nó khóc rồi làm bộ đó, là mình lựa cho mấy cái đứa nào đó mà mình cho thử là chia, làm bộ bà chia ra cái đứa này đứa ít, trời nó gây lộn trên trời, cho thôi quay phim thôi, rồi cho rồi quay lép, mình đặt máy mình quay lép cho nó thấy, thấy không? Rồi làm được vừa làm bữa đi chôn, rồi bà bảo đảm cái gì thôi, coi nó khóc dữ lắm, mấy đứa mà nó đóng kịch nó khóc dữ dội, nó sức dùng mà làm khóc dễ sợ lắm. Đúng cái gì trong đó cái gì sẽ thấm thía thần mà làm đám ma thử thôi, bảo đảm bắt đầu thể hiện làm chết thử câu vợ vợ thôi, bảo đầu chết cái này vợ xuống đàng hoàng nha, khóc mà nhớ nha.
Ở Mỹ thì nó có chương trình nữa,
tôi kêu bác sĩ già gây mê gây mê bao nhiêu tiếng, phải không? Dễ lắm mà 2 tiếng, đóng đóng trầm trầm là chiều lỗ đàng hoàng, như đi chết thiệt ở tù á. Tôi bảo đảm cái gì, làm cái show này mà vợ con khóc liền nha, phải không? Lúc đó là tôi nói sao, tôi nói là hồi đó ổng đồ đi tu, ổng chỉ cho nó ân hận là ổng, ổng không chơi tu mà ổng cho nó nói giờ anh sống đẹp cho đi tu. Đúng đầu ngồi vậy anh sống đẹp. Dạ không? Không? Tôi sẽ có cái show đó, tôi thấy hay quá. Không? Cái ông kia ổng nói là sao cái cảm giác đó mà ổng chết rồi đó, vợ con mà phải cho vợ con, đừng có biết nha. Mình nói chết rồi đó. Mình nói chết rồi là coi như là bây giờ cái gì chút là ông bị một cái bệnh truyền nhiễm rất là nặng. À, làm bộ nói là bệnh sida, trong người có sida nữa, không? Là bắt theo được ba nó bắt chẩn liệm liền, là lúc đó xuống đây coi thôi, là lúc đó nói bác sĩ gia canh tiếng thôi nha, cho ông mê tiếng thôi nha, là khiêng vô đàng hoàng đi kinh thành, lúc là tụng phô qua giảng sanh nha, nhưng mà giảng sanh thì cho bà rờ cái đầu hướng nóng, bởi vì cái đầu đương nhiên cả người nóng rồi, thì rờ nóng chỗ nào cũng nóng mà. Rồi nửa tiếng đồng hồ là phô qua xong, là đẩy ông vô đồng hồ, cũng làm bộ đàng hoàng, rồi cũng đập mặc áo đà la ni, phải không? Rồi cũng đưa ông vô tắm rửa đàng hoàng, phải không? Mặc đầu la ni đồ, rồi cũng di chúc, rồi cũng làm bắt đưa lên, rồi bắt đầu để vô đây ha, đắp y lại cho ông là tu sa di lại di chúc đàng hoàng ha. Rồi bắt đầu nói thầy hỉ vậy, chứ hồi giờ là ông có mấy cái lai sô răng, là ông đưa thầy giữ, con cũng có một số lai sô răng, nhưng mà con làm bộ một số giấy tờ giả. Con làm bác sĩ răng nè, con nói có cái 7 triệu, cái 5 triệu, cái 4 triệu. Bây giờ đứa nào đi tu thì được hưởng, phải không? Đứa nó dành đi tu, cạo đầu, phải không? Còn đứa nào không đi tu là cho làng, đứa nó đi tu cho coi. Đứa thầy cạo đầu đã hết rồi, hồi sau con sống lại. Cái đó để cho con cháu nó khóc, mình ở trong đó mình nó thấm thía, mình coi đứa nào thương mình thiệt, thương mình giả. Chúng thầy đọc đây có một cái policy của Rudential để là 3 triệu, nhưng mà người nào đi tu á thì người đó được hưởng. Một cái policy của cái thằng New York Life là 2 triệu, người nào đó mà đi tu thì được hưởng, phải không? Đủ tiếng lúc đó là thầy lấy danh sách và ai đi tu, mà người nào ghi danh trước nữa thầy biết 1, 2, 3 ghi danh, phải không? Chơi cái đó là ông nằm đó ông nghe hết rồi à, coi nó thương ông không à, rồi tổ chức làm sao làm sao làm sao, mình sẽ thấm thía cho coi con cháu nó thương mình cỡ nào. Chứ còn quý vị mà phải có chết giả, bữa nào tôi đi cái chương trình chết giả như vậy đó là thử biết liền à. Tôi bảo đảm bây giờ mà nói con chúng con chết cái này là nó chạy không, chạy liền phải không, chạy ào ào lên phải không? Nhưng mà phải đóng kịch để đúng đàng hoàng, là bỏ hồn hồn giảng sanh đồ, nói bệnh này không được rờ vô, chỉ có sư phụ là hy sinh với phụ rờ thôi, sư phụ ẩm tỉnh liền, ẩm bỏ vô đóng lại làm rầm rầm rầm,
và coi như là thông báo là coi như đem trầm quan là bắt đầu ở đây là thật chữ bắt đầu thông báo thầy Hỷ đã tắt hơi thở cuối cùng vào lúc mấy giờ đó yêu cầu coi như bắt đầu chia gia tài trước, thấy không? Người ta sẽ thấy người ta đối với mình như thế nào, chả có ai thương thiệt đâu quý vị ơi. Rồi bắt đầu thầy coi thầy nói trùng nha, cho cha thầy Hỷ chết chúng trùng, trong vòng 4 ngày là bắt vợ, 5 ngày là bắt trưởng nam, 6 ngày bắt cháu nội. Bắt đầu tôi nói học tin có hùng có linh thiên của ông thầy Hỷ gõ 3 tiếng cộc 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 rồi đúng không? Quý vị sẽ thấy người ta đối với quý vị như thế nào. Chết thử một bữa đi, quý vị phải ra đi. Cái ngày đó là cái đục đời thầy thấy rõ. Thầy từng làm đám, thầy có kinh nghiệm lắm con ơi. Cái đám nào mà nó càng khóc càng thương bao nhiêu nó mau lợt lắm. Mà có nhiều đám nó lầm lì, nó không khóc vậy chứ nó cúng hoài nó cúng nó nhớ. Còn cái đám nào mà khóc lăn khóc lộn vậy đó, chừng đâu thấy 49 ngày vắng mặt đâu mới có trời à. Quý vị có thấy có những cái cảnh mà con linh nó làm ở dưới đó, lâu lâu mấy cái chùa họ để mà dục mấy hũ cốt. Thì Hỷ biết mới đây có vụ đám bị dục á, không cho đó, nó giận nó đập nát luôn. Mấy chùa họ đã, họ dụ như mỗi một năm phải đóng hụi chết, mà không đóng á họ đem họ dục thùng rác. Mà thùng linh nó làm đâu đó cái lộn thùng rác, rồi thầy cái lộn thầy cứ đưa về làng này làng kia hoài à. Thì yeah. Thì ở đây từng rồi đáng lẽ là có một cái nữa đó, mà nó tụi nó không cho. Cũng đem rồi đó, dục thùng rác chơi vậy đó. Thành ra các chùa đó họ coi không có nó dục. Còn thầy thì nói là ở đây đó cứ đưa vào trong đây, trường nào con cháu mà là họ yêu cầu rải cốt thì mới cho. Mà trước khi rải cốt phải xin keo, họ có đồng ý đi không? Xin keo mà không đi để lại. Còn con cháu họ không có cứ cúng hoài cho họ, không sao hết, chuyện nhỏ mình cứ lo. Chứ ở trên thần viên một thầy có những người 5 năm 10 năm họ đâu bao giờ lại đâu, thầy vẫn cúng cho họ. Thành ra cái đó bổn phận của mình, mình lo cho họ. Thì những người đó họ do an ủi trong lòng, họ mới để chùa, họ nghe kinh nghe kệ, thì họ trở thành, nếu mà họ chết thì họ cũng trở thành là những người sau này trở thành là những người Phật tử, họ thượng thành, họ có cái chủng tử tốt. Thành đối với thầy đau khổ lắm quý vị ơi, con cháu bỏ là cái linh nó lâu lâu nó dùng hũ cốt đem như thùng rác nó dùng, rồi nó làm sợ rác nó bỏ lên, nó thấy hũ cốt tội quá nó lộn. Mà có cái tụi nó manager cho, các cái manager không cho, biểu đập bể luôn,
không có tên không cho ra rồi. Cái hũ cốt là có tên đó thì mình xin được,
không có tên không cho. Tại vì ở chùa đó họ gỡ tên, họ dục luôn đó. Nói vì vậy đừng có tưởng mặt đâu, giỡn mặt đâu, thành nó đau khổ lắm đó. Bữa nào chết thử đi, bữa nào mua cái hồn làm chết thử đi trước nha. Bây giờ tìm lại quý vị á, muốn quý vị mà chứng được cái pháp vô sanh, quý vị phải biết có những cái không mất. Cái không mất của người quý vị đâu có ai kêu là kiến tánh đâu quý vị. Mà quý vị mục đích quý vị niệm Phật cho nhiều đến chi quý vị, tìm lại con người chân thật của mình đó. A-di-đà có nghĩa là gì? A-di-đà Phật, Phật là giác ngộ. A-di-đà có nghĩa là vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang. Cái đó là nói về cái Phật tánh đó. Dịch nguyên cái chữ Phạn ra Nam Mô Di Đà Phật, tức là quay về với cái Phật tánh của mình đó, chứ không có gì hết đó quý vị, đừng có lầm chữ đó. Chúng ta lầm là bữa nào thì dịch nguyên cái câu chữ quý vị coi, nó chỉ là quay về với Phật của mình. Còn tại sao Đức Phật A-di-đà mà ngài mở ra cõi giới cực lạc? Cõi giới cực lạc chỉ là một quá thành vụ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi. Chỗ đó vì thọ mạng dài lâu, ở dưới này thọ mạng ngắn ngủi, Đức Phật làm ra quốc độ đó thọ mạng dài lâu. Và trong thời gian đó quý vị nhớ, có nhiều cái thế giới của nhiều chư Phật thọ mạng vô lượng có không quý vị? Nhiều lắm. Như ngài A Nan sau này đó, mà ngài thành Phật, cái ngài thọ tới 4 thọ mạng của ngài A Nan vô lượng bằng với Phật A Di Đà đó, vì ngài lòng từ bi. Trong kinh đó thọ mạng vô lượng không thể tính được, mà trong thời gian thọ mạng vô lượng được Phật Di Đà thuyết pháp hoài, chúng ta sẽ giác ngộ và chúng ta chấm dứt luân hồi sinh tử, chứ không phải là về cõi cực lạc chúng ta thành Phật đâu. Chúng ta vẫn mang nguyên tất cả những cái nghiệp chướng mà chúng ta về, nhưng mà phải có những cái điều kiện. Quý vị coi, quý vị làm cho Phật A Di Đà hay Phật gì, bây giờ thầy nói rõ cho quý vị nghe. Khi quý vị vào đây quý vị tu á, là quý vị phải coi ông Phật làm cái gì, nhớ nha. Bây giờ trước tiên mình theo ông Phật nè. Ông Phật buông chưa quý vị? Phật buông hết. Buông vợ, buông con, buông ngai vàng, buông điện ngọc. Chúng ta buông hết chưa? Chúng ta nắm. Thành ra trong này tôi nhớ một bài kệ: một lần buông xuống, một lần lên.
Chúng ta mỗi một lần chúng ta buông một cái là chúng ta đi gần tới thế cực lạc đó quý vị. Thành ra quý vị nhìn chúng ta không giống Phật cái gì hết á. Quý vị nhìn kỹ, ông Phật ở đâu quý vị? Ở một rừng. Có không quý vị? Phật có tịnh xá nha quý vị. Hồi xưa ở có 3 tháng an cư thôi à. Quý vị nhớ nha, ngoài 3 tháng an cư, Phật không ở trong tịnh xá Kỳ Viên, Phật không ở trong tịnh xá Trúc Lâm. Mà 3 tháng đó Phật đi ra ngoài bên Ấn Độ, nó bị mùa mưa đó, đạp côn trùng, đạp kiến, đạp mối, Phật cử đi để giết hại chúng sanh. Còn ngoài ra tới qua khỏi 3 tháng mà từ rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 rồi, là qua tới ngày 16 của tháng 7 là Phật bắt rời khỏi các trụ xứ đi hoằng pháp, đi thuyết pháp độ sanh, không có cái chuyện trụ một chỗ đâu. Nhưng mà thời này chúng ta không thể làm như vậy được. Thành ra mà chúng ta mới là ở chùa. Mà quý vị thấy rõ, chùa của Phật có nợ không quý vị? Tịnh xá Kỳ Viên có nợ không? Ông Cấp Câu Độc mua bằng vàng của Thái tử Kỳ Đạt không có nợ. Tịnh xá Trúc Lâm Vô Bình Sơ Dương cũng có nợ không quý vị? Không nợ, phải không? Rồi một cái tịnh xá nữa của bà Visakha cũng không có nợ nữa. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, bây giờ đệ tử Phật làm có giống Phật không? Chùa nào cũng nợ hết, chỉ chùa mình giống Phật không nợ nè. Rồi Đức Phật đi tu, Ngài có xóa giai cấp cho quý vị, xóa bỏ 5 giai cấp. Vua chúa mấy ông thái tử đi tu mà Phật bắt ngồi sau cái ông, mấy ông mà giai cấp mà hút phân, quý vị nhớ ông Ubali phải không? Ubali mà Phật cho thọ giới trước để gì? Để dập mấy cái ngã của mấy ông hoàng. Mà vô tình ở trong này chúng ta tu á, chúng ta tạo ra những giai cấp gì? Hòa thượng, ni sư, sư bà, thượng tọ, để ăn trên và ngồi trước. Chúng ta giống ma hay giống Phật quý vị? Giống ma. Ma mới có giai cấp chứ, Phật làm gì có giai cấp, phải không? Phật nói ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng ta tụng kinh ở trong này, tôi biết nè, nhiều người tụng kinh lắm. Tôi vào mặt cô Như Bình Như Châu tụng kinh 100 quyển rồi, kinh Pháp Hoa 80 mấy quyển, mà lần nếu cộng trừ những lúc chưa đi tu rồi nó tụng kinh 100 quyển có không? 100 lần á, có chưa hả? Như vậy đó. Nhưng mà sao chúng ta không tụng thuộc cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát? Quý vị thấy rõ, vô đây nó tạo ra một cái giai cấp ăn trên ngồi trước, mà tôi nghiên cứu kỹ rồi. Trong kinh Tiểu Thừa đó, không có bộ kinh nào mà Đức Phật nói rằng đồ của Như Lai ăn, mà đồ của quý thầy ăn, quý thầy ăn rồi đó mà không ăn trước đó, là chỉ là đỏ. Chỉ có bộ kinh Đại Thừa là có, trong kinh Địa Tạng có, trong cái phẩm mà lợi ích kẻ còn người mất, khi mà cúng cho trai tăng thì nói là phải khi mà rửa rái, rửa lá rau phải sạch sẽ, không được để dưới đất. Rồi đồ cúng này mà chưa dâng cho Phật và tăng ăn mà ăn trước thì người chết không được một phước nào có quý vị, mà phải dâng cho Phật và tăng ăn trước rồi thì người phước trong đó 7 phần công đức, người chết mới được 1 phần. Thì thật ra đó là nói về, rồi mấy cái ông thầy người Tàu ông căn cứ theo đó, ông dặn là cái gì phải để mấy thầy ăn trước. Sai là tại vì lúc cúng đó đó mà cái tâm mình á, mình cúng mà mình cứ bốc lũng mình nó không ra vậy đó, thì mấy cái bà nấu mà cứ thử mà bốc, chỉ cái tâm khinh thường ăn rồi đó, như vậy cái tâm không kính trọng á, thì không có công đức, chứ không có gì đó là dành khi mà cúng cho người chết. Còn khi mà lên mà làm ăn trên này, tôi thấy rõ ràng Đức Phật không bao giờ bắt chúng ta đó là với thầy ăn trước. Mà khi Đức Phật đi khất thực rồi, Đức Phật quở Ngài Xá Lợi Phất, trong một lần đi khất thực Ngài Xá Lợi Phất vì ổng là đại trưởng lão, quý vị nhớ không? Cái bây giờ sư phụ ông bác đi, người ta cúng sư phụ hay là cúng cái ông Tệ Như? Cúng sư phụ nhiều. Do đó Ngài La Hầu La là Sa Di đứng lần sau Xá Lợi Phất, cúng cho ông này một bát cà ri đầy đủ, mà cúng cho cái ông La Hầu La có một củ khoai. Thành ra khi ăn xong Ngài La Hầu La Ngài đói và Ngài chữ lùng bùng một hơi, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài đau bụng, Ngài ói ra hết, phải không quý vị? Thì lúc đó Ngài mới nói bữa nay con đi khất thực mà không biết làm sao mà đồ ăn trúng độc. Phật nói chả có trúng độc gì hết. Ông là một vị A-la-hán, ông là thầy tế độ bổn sư của La Hầu La. Ông ăn một bát cà ri ngon, trong khi La Hầu La nó ăn củ phai, nó đói, nó ngồi nó rủa ông thì ông phải nói là phải rồi, phải không? Tại sao vậy? Tại vì người ta chứng A-la-hán, mà khi mà cái từ trường ai mà rủa người ta sensitive liền. Còn mình người phàm, mình là coi như là điếc không sợ súng, có chửi mình cũng không nghe. Còn các ngài đó, thành do đó từ đây Phật mới nói rằng có người phước nhiều, có người phước ít. Sau khi đi thọ thực xong, tất cả tỳ kheo phải ngồi dùng một lúc 10 người trộn hết trong một cái đồ ăn, trộn đủ thứ để mà ăn chia đồng, như là Phật rất là bình đẳng, có phải không quý vị? Như vậy mà trong đây chúng ta đó, dọn ăn đó, thượng tọa thì kén chịu, đại đức kén chịu, Phật tử ăn chén giấy, cái đó là tạo ra hai giai cấp tầm bậy nhất. Tầm bậy nhất không có đúng. Chúng ta là tu theo ma chứ không phải tu theo Phật. Bởi vì thấy rõ là ma mới có giai cấp ma dương và ma dân, còn Phật là bình đẳng. Từ đó chúng ta đi từng con đường thấy. Mà trong khi đó có một cái người đầy tớ Bà La Môn đi xách một giỏ đồ cúng cho Phật. Trên đường đi bà thấy con chó cái bị đói và nó gần chết, bà gọi qua bà lấy nguyên cái mâm cơm mà cho Phật của Phật, bà cho cái con chó cái nó ăn. Ăn xong bà về bà gặp Phật, bà đảnh lễ, bà nói bà sẵn sàng, bà chịu tội vậy, bà biết tử hình, tội khi dễ đồ của Phật. Phật là một cái giai cấp rất là quan trọng, mà Bà La Môn bà này là giai cấp nô lệ chiên Đà La mà dám lấy đồ ăn của Phật cho chó ăn. Phật nói bữa nay là cái bữa mà Như Lai ăn ngon nhất, và Phật nói cái câu phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, từ đó cái câu đó. Và từ nay chính cho con chó mới cần ăn, còn đối với Như Lai, Như Lai chỉ xè cái bát ra là chư thiên họ bỏ đồ khỏi trời xuống, đâu có thiếu. Mà trong khi đó con chó này nó đang đói, mà Phật với cái khả năng thiền định của Phật, Phật nhập định chừng một tiếng đồng hồ là Phật có thể nhịn đói cả 3 tháng nữa. Thành ra từ đó tôi căn cứ theo một kinh tiểu thừa thì thấy rõ ràng Phật nói đem đồ ăn cho chó của Phật mà cho chó ăn còn không đọ, huống gì bây giờ đem đồ ăn của thượng tọa Thông Lai mà cho mấy bà ăn mà đọ. Cái đó là nói láo, đó là nói sự thật luôn. Bữa nay tôi nói rõ luôn, quý vị thấy rõ không? Mà lâu nay mấy thầy không giảng cái đó, cứ nói là cho quý thầy ăn có phước ha. Rồi đó, phước cái gì? Quý vị cứ ăn cái lọc có ngày tôi ho lao quý vị, ho lao quý vị chết bây giờ đó. Thì bởi vậy cái đó là cái ngu, cái đó là tà kiến, là chánh kiến quý vị. Tất cả đều bình đẳng. Phật chả có kinh nào mà nói ông thầy là ăn là có phước để lọc lại. Họ lầm. Họ làm cái gì? Họ nói ăn lọc, họ thấy tôi có phước nè, tôi làm đâu thành công đó nè, tôi lũi về San Jose cái chỗ đánh phá tôi dữ dội mà tôi dám nhào vô tôi mở pháp hội đó, vẫn thành công, vẫn cuốn được 40,000. Cái phước đó là do đâu? Họ nghĩ họ ăn lọc tôi có phước. Không phải. Họ ăn lọc của tôi là trường hợp thầy ăn no quá, bây giờ ai làm ơn ăn này khỏi bỏ, thầy khỏi phí phạm với đàn đại tinh tí, cái đó là có phước. Còn cái tâm ngồi tranh nhưng Diệu An nó ngồi nó tranh vừa xong nó chạy lên thỉnh kịp kịp, cái đó là tâm tham. Tôi kiểu đó thành ngạo quỷ hết. Quý vị dành phước, quý vị thấy rõ chưa? Thành từ chỗ đó, đó là chúng ta thấy rõ chúng ta tu, mà chúng ta nói mấy ông thầy này được ăn trên rồi trước chưa thấy kinh nào Phật xóa bỏ mà. Phật tượng vua, Phật ngồi dưới đất mà tự nhiên mấy ông thầy phải ngồi ăn trên. Thành ra từ nay tôi nói cái chùa mình mà dưng chánh kiểu cho hòa thượng thượng tỏ là làm bậy là đệ tử ma mới đệ tử Phật. Từ nay đệ tử ăn chén giấy, ông thầy chén giấy, đệ tử ăn chén kiểu, ông thầy chén kiểu, bình đẳng. Ở trong này á, bây giờ thầy giảng pháp thầy nói nè, thầy ngồi ăn với Michael Hòa, ổng công giáo cho đồ mặn ngon không thầy? Ngon á, thầy thèm, ổng thèm á, nhưng mà thèm mà không ăn mới có đứa phước, chứ mà không thèm mà không ăn không có phước. Tại vì ví dụ như bây giờ có những người ăn chay mà không có phước, tại vì cái người đó bị cholesterol, bị tiểu đường. Bây giờ ông Tị Châu này nè, bây giờ bác sĩ cấm chỉ cho ông ăn còn gì, chứ ông còn có nước uống, nước lạnh với uống nước trà thôi phải không, cấm uống nước ngọt phải không, cấm nước uống khúc, cấm nước sinh tố. Thì ông bây giờ vô tự nhiên nhìn làm ly sinh tố là nó tôi không uống, tưởng không có phước, tại vì ông bị bác sĩ cấm. Chừng nào mà ông được ăn mà ông không ăn đó thì nó mới có phước, đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành từ chỗ đó tu của thầy là xóa bỏ giai cấp dùng một cái, đúng. Tụi con kính trọng thầy ngồi trên giảng pháp, thì tụi con kính trọng thầy không phải là kính trọng cái ông thầy Thông Lai bằng đất nước gió lửa này, mà kính trọng cái y áo của Phật. Tôi nói thí dụ, bây giờ quý vị đi ra đường mà cha mẹ chết rồi, bây giờ quý vị ở đây Tệ Hỷ mẹ chết rồi, ngày nào Tệ Hỷ đi vô đây gặp một bà già giống y như mà mẹ Tệ Hỷ, Tệ Hỷ thương không? Nghĩa là giống lên tự nhiên mình cũng thương, có không quý vị? Như thầy cũng vậy, thầy một coi mẹ thì 9 tuổi, bữa kia thầy gặp một cái bà kia giống mẹ, tự nhiên thầy thương liền. Thì như vậy bây giờ thầy giống Phật, thầy đầu tròn ở phương, thầy làm diện của Phật, tụi con thương thầy, là kính trọng cái vai trò thầy đang mang cái sứ giả của Đức Phật, chứ không phải kính trọng cái thầy Thông Lai tứ đại, đúng không quý vị? Y chang như vậy. Thành từ nay trong này chúng ta chấn chỉnh lại coi, quý vị nghĩ coi, ở trong này tu á, Phật đã buông hết rồi, Mà vô này dành cái gì quý vị? Dành làm chủ lễ, thấy không? Dành chủ lễ đã rồi dành đánh mỏ. Dành đánh mỏ nhỏ là đánh chuông, dành đánh khánh, dành đi kinh hành, thấy không? Dành đi trước, rồi dành ngồi hồi hơn thua nhau từ chút đó. Thì chúng ta chết đi về đâu? Ngay bây giờ chúng ta cái tâm như vậy đi về đâu quý vị? Ngã quỷ, thấy không? Thành ra chúng ta thấy rõ bây giờ chúng ta phải biết chúng ta đang ở level nào, thấy không? Mình đang ở cái level là tranh đua đủ thứ, mà đua nhau để tranh khổ chứ chả có tranh sướng gì. Tôi nói thật quý vị, không ai tranh để mà sướng hết. Ở ngoài đời họ khổ, vô đây cũng tranh khổ. Thành ra đối với thầy đó, là thầy thấy rõ, nhìn lại bữa nay Phật làm cái gì mình làm cái đó. Bây giờ thấy rõ, Phật nói rằng lấy bát cơm của Như Lai cho con chó ăn là có phước hơn cho Phật ăn. Vì con chó nó cũng có Phật tánh thôi, nó khác Phật chỉ có cái nghiệp thôi à. Nhưng mà con chó nó cần ăn, Phật không cần ăn. Rõ ràng lắm, Phật dư phước báo rồi. Bữa nay không có phần của bà Visakha thì có bà phần của Vua Bình Sa Dương, không có phần Bình Sa Dương thì có Vua Ba Tư Nạc. Nhưng bữa nay thầy không có đồ ăn của thầy thì cũng có người khác đưa thầy ăn à, không bao giờ thiếu. Từ đó những người như ông Tệ Như, bây giờ tôi nói trong này ai giảng sanh nè? Ông Tệ Như giảng sanh đó à. Tôi điểm mặt lại trong này ông Tệ Như giảng sanh nè. Tại sao vậy? Ông Tệ Như không tụng kinh được A Di Đà, ông không tụng được A Di Đà vì ông là người Tàu. Ông không tụng được kinh Vô Lượng Thọ vì ông là người Hoa, đúng không quý vị? À, ông cũng không có tụng giới gì được hết, ông biết gì tụng hết á. Suốt ngày lầm lũi lũi đi ở ngoài đó để mà giữ cổng, giáp cổng. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, mỗi một bà vô đây tu á, chia cho ông một phần công đức, phải không? Quý vị thấy rõ, ông không tạo gì hết, ông cười không à. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái phước ông có, tôi nói cho quý vị nghe, từ khi ông vô đây á, là người ta nói là trên răng dưới dép mà ông không có răng nữa. Quý vị nhớ Tự Như ngày vô chùa không có hầm răng nữa. Rồi ông ở biết làm sao, vợ thiền hội thấy thương mới cho cái hầm răng. Mà ông rất biết điều. Bữa kia ông kêu thiền hội, bây giờ tôi trả ơn ông lại, tôi dẫn ông đi uống ly cà phê Starbucks. Thiền hội nó trả ơn hầm răng 3,000 trả lại cái ly cà phê. Nhưng mà nó là cái lòng của ông, tại vì ông có tiền, ông trả lại ly cà phê. Mà quý vị thấy thương không? Ông tu riết thời gian á, rồi ông có cái hầm răng, lúc này đẹp trai ra rồi. Đẹp trai ra rồi, hầu chưa ông giữ làng không, giờ bây giờ đi từ lại cử ông đi chỗ này chỗ kia bắt đầu đi rồi. Rồi tự nhiên ông Tệ Châu này lại thương ổng, rồi cho ông giữ cái vấn đề mà hết khe tiền già. Rồi đụng cái đó ổng về nhà, hồi xưa ổng băng đốc si gia đình coi ổng ra gì hết. Vậy tự nhiên giờ bà con á thấy Tệ Như tu tội quá, cho chiếc xe đời 2012 cho ổng. Cái gì thấy từ cái phước không có cái xe đi, không có hầm răng. Và tôi cho biết cái người nào có phước là sao. Bây giờ ông dám cúng cho cái làng Di Đà một chiếc xe kia đời 2012 mới có 8,000 mai mà thiền hội nó ra chắc cho cái xe này có bị đụng không á. Cái xe mới tinh đó quý vị, đem rửa lại coi. Tôi hỏi đâu có, ông nói tự nhiên gia đình thương con quá, thấy con tu rồi tự nhiên hiền lành á. Mà chính thằng con trai của ông lái vô để đưa đó quý vị. Hả? Quý vị thấy người ta có phước chưa? Hả? Ở trong này có bà nào mà được người ta cúng cái xe mà cúng cho ông đi đó, ông lại cúng lại cho chùa. À, ông nói sư phụ để chi? Tại vì con thấy lấy cái xe hà mà con Đức chạy cái xe 15 chỗ ngồi đó, chạy nó hao xăng phải không Đức? Mà tôi nói Hồng Đức cũng có chiếc xe cá lóc nhỏ 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 chạy mà nó, mà cái xe đó chạy ra bị tích kịch. Ông nói thì họ chạy xe đó bị tích kịch, cái xe đó Hồng Đức chạy sao mà ai người cũng bị chạy bị tích kịch có không? Thành ra quý vị thấy rõ, kiếm một cái người tu đúng đó là khi họ vô tu họ không có gì hết đó, họ buông hết. Tức là ông này là vô đây, quý vị biết tôi sai, ông vô đây lúc đó ông Tệ Thông còn làm đây nè, ông vô ông quét nhà quét rác như là hôm lết thôi. Rồi từ từ ông đổ rác riết, rồi tôi cho đi tu là thành sư chú. Mà học từ từ không có hầm răng là có hầm răng. Rồi từ từ bây giờ nhiều người thương. Ở trong này thầy Tệ Như có, ông Tệ Như có làm phiền ai không quý vị? Có gây quan gia trái chủ với ai không quý vị? Ông trả nợ xưa mà ông gây nợ mới. Còn quý vị cứ tiếp tục riêng phải năng, quý vị lại được 5,000 lại, 500 lại, đó là quý vị có EQT, vừa lại xong chỗ này quý vị lại riêng phải năng tiếp, sạc thẻ tiếp. Quý vị thấy rõ chưa? Ở trong này người mà nói giảng sanh chính là ông Tệ Như đó, tôi bảo đảm không? Bảo đảm là ông giảng sanh rồi. Hả? À? Bởi vậy tôi thấy là từ cái chỗ mà ổng có xe mà tự nhiên ổng kêu ổng cúng. Sư phụ, gia đình thấy con đi tu thương quá, cho con chiếc xe đi, bây giờ con cúng lại sư phụ, ngon chưa? À, cúng chi để đỡ cái tiền xăng của đằng Na Tính Thí, là ổng kiệm phước nữa. Rồi từ nay mà trong chùa mà ai cứ đi, ông chở bà Tám nào lên tu là bà Tám chia cho ổng 7 phần, ổng lấy 1 phần. À, cứ chi vậy mà ổng lấy riết, ổng khỉa riết là vài bữa nữa. Là cái đám ma ổng lớn như Hòa Thượng Thí Tịnh cho coi. Tệ như mà chết một cái là bao nhiêu người về, phải không? Còn bảo đảm mà coi như Hồng Liên chết, Diệu Hảo không về rồi đó, Liễu Tánh không về rồi đó.
Có gì chứ về rồi.
Mà muốn quan hơn rất là xem động các nghe thù là giảng sanh thôi, phải không quý vị? Bây giờ tôi rất là đơn giản, quý vị thấy rõ chưa? Tôi đem ông Thị Như ra là quý vị thấy rõ chưa ban ngày đó, phải không? Bây giờ tôi đem Thị Như với bà Diệu Hảo xuống cho ông Hằng làm ai? Nó sẽ làm răng cho ông Thị Như mà nó bẻ răng bà Diệu Hảo. Quý vị thấy rõ không? Đó, tại vì gây thù gây quán, phải không? Từ chỗ đó quý vị tu nó dễ lắm. Mình muốn biết cái người đó đi đúng sai mà thấy cái phước từ từ họ tăng lên. Vô đây nè, vô đây sẽ phụ khen nè, vô đây nè, cười cái nào ra lên cười. Ngài nó vô đây đó là nó đi lang thang, nó chạy cái xe hanh đề mà nó cũ xì, nó đi vô đi ra, rồi nó chạy vô hồi cái thầy sai con đổ rác, phải không? Lúc mà thầy thông đang làm đây,
con hỏi sư phụ cho con đi tu thì con kêu cha cho con đi tu, sư phụ nói trời con đi tu thì con kêu sư phụ bằng sư phụ,
nó vô nó tưởng tôi là ông cha, nó cha cho con đi tu đến nỗi không biết đây là cái chùa hay nhà thờ cái gì mà vô thưa cha cho con đi tu làm giống thánh giá này. Quý vị thấy chưa? Nó đến đây là phải đến với Phật Di Đà, nó đến với Chúa Giêsu. Nhưng mà đâu đưa sành bá rồi, quý vị thấy rõ không? Rồi cái thầy nói được, thầy hỏi là kia là ông nói là có vợ con ly dị, rồi làm ăn cũng một thời chủ hãng đó quý vị. Ông nổi tiếng lắm, ông làm ăn ở Bel Air cũng có, ông làm ăn ở Phila cũng có, ông mở business nhiều lắm, nhưng mà khi mà thất bại đó là chạy vô chùa quý vị, cái phước ông có đó. Thì bởi vì một á là mình có chủng tử tu thì mình tự buông, còn hai đó là tôi nói cho quý vị nghe, có những hàng hộ pháp chư thiên mà bà con của ổng á, có những vị ở cõi trời họ thấy mình này đang làm ăn là họ đập cho đổ, họ chặn hết để cho mình thất bại, họ phá cho con phá. Chẳng hạn như con dân này, con thấy tại họ làm cho con phá đi, con chán đi, chứ nếu mà giờ một cái neo sức lai mà ra hai neo sức lai, ba neo sức lai thì con không bao giờ nghĩ tới chán đời, mà con chán thì con bám xê vào đó. Thành ra có những cái hàng mà thiện hữu tri thức họ nhắc nhở và đập cho ông này đời trước có tu đó. Quý vị nghĩ ông không biết chứng gì, ông vô mà ông vô xin tu thì sai hút rác đổ rác rồi biểu về đi, con suy nghĩ rồi con đi mấy ngày sau con trở lại rồi giao ông quét, ông lao, ông nói gì hết đó. Rồi từ từ ông tu không có răng có răng, rồi bây giờ còn cúng cho cái xe đời 2012 nữa quý vị, mà mới có 8.200 phải không?
Dạ, xe chưa tới 10.000 mai.
Chưa tới 10.000 mai mà thiện hỏi chúng ta chắc cái tay cột có phải là sơ bị tay cột của cái xe cũng làm lại nữa. Thiện hỏi này nó kỹ, nó không có tin rằng nó nói cái ông này không có hầm răng mà gì dám cúng cái xe ngon không nó. Phải không? Thiện hỏi chưa dám cúng cái xe đời 2012. Bây giờ thấy ngon chưa? Bây giờ thiện hỏi đó, vợ là nha sĩ, rồi thiện hỏi là kỹ sư. In khơm nha sĩ đó, mỗi ngày nó làm không dưới 1.000 đồng, tháng 30.000, phải không? Một năm đó là 300-400 ngàn, cộng với thiện ngồi hai cái cho là áo vịt là 500 ngàn, một năm nửa triệu. Nhà ở khu đó cũng là khu đại gia. Nhưng mà điện hội giờ có cúng cái mạc sĩ đi cũng không bằng ông này, hầm răng không có, phải không? Bây giờ thiện hội cho mà dám cúng cái xe mà đời 2012, cái xe đó ngoài thị trường mà lưu bút gì giá nhiều không?
Dạ, xe đó thì hồi đó mua không có interest.
Mà mua bao nhiêu? Không tính tiền lời, mình nói cái là nói cho principle thôi.
Dạ, cũng đời đó thì cũng tự nhiên nghĩ bây giờ cũng dưới 20.
Dưới 20.000 thôi, phải không? Rồi như vậy đó, họ dám mua 20.000 đối với Tệ Như không có cái hàm răng 3.000 nữa. Thì như vậy là Tệ Như cúng hết cái gia tài. Bây giờ thiện hội muốn cúng bằng Tệ Như đó, thiện hội phải cúng 3 triệu. So với cái tài sản của mình, quý vị đúng không quý vị? Cái người này không có xe, không có hàm răng này do thiện hội tặng. Thì bây giờ đó, con có cái hàm răng là 3.000 đô la thiện hội tặng, đến nỗi con nghèo, đến nỗi con mời thiện hội trả lại bánh ít đi qua bánh chị đi lại là đi lại ly cà phê, phải không? Nhưng mà ly cà phê của con là ly cà phê tình nghĩa, đúng không quý vị? Rõ ràng lắm. Thành ra so sánh theo cái tài sản của ông này đó, ông nghèo nhưng mà trên ao thất bảo cõi cực lạc hoa sen ông đã vượt hết. Còn hoa sen của mấy cái người hồng liên, hồng gì đó, nó trở thành là hồng quẹo, hồng héo, hồng khô. Còn ông này đó, nhìn thấy cái ông này lơ sơ lại xài như vậy, nhưng mà ông sẽ giảng sanh. Tôi biết chắc ông này giảng sanh. Nhưng mà nói vậy đừng có mừng nha. Mai mốt nhớ tặng thêm mấy cái Mercedes nữa nha.
Con muốn nói rõ là cái xe này là gia đình của Trệ Như cúng dường vậy.
Thì đó, thì gia đình Trệ Như, quý vị thấy ông tôi có phước, chứ ông đi ăn cướp có cúng không? Thấy không? Ông đi ăn cướp rồi, nói bây giờ con cần cái xe đi giật đồ, bà cho cái xe rồi con không? Có cho không? Quý vị thấy rõ gia đình Trệ Như cúng, tức là nhờ gì có ổng người ta mới cúng, đúng không quý vị? Mà tên này ông đã đứng tên, phải không? Dạ. Dạ, đó, mà ông dám cúng lại cái đó mới ngon, phải không Thiện Hội? Bây giờ Thiện Hội thua cái ly xa lắc à. Tài sản 5-3 triệu mà không dám trúng người ta trên cái hầm răng dưới cái đôi dám đâu, mà dám trúng cái xe 20.000 đô, cho thấy cái phước báo lớn lắm. Không phải mình giàu mà mình trúng, mà mình trúng thực tỷ giá tài sản của mình. Một cái người bà già ăn thịt già, tháng có 800 mấy tài cali, mà bà trúng 500 tức là bà trúng hơn nửa gia tài của một cái người nhà giàu đó quý vị. Trúng hết nửa cái gia tài người ta, đúng không quý vị? Thì bây giờ thầy trọng cái con của Thiện Hội với Nguyên Nga là một tháng 30.000, thì nó phải cúng 15.000 mới bằng một cái bà già cúng 500 đô. Đó là rõ ràng, tức là thầy nói thẳng luôn. Thành ra khi mà phân tích như vậy đó, quý vị mới thấy là không phải cúng nhiều. Nhưng mà bây giờ quý vị muốn có phước làm sao không? Đừng ganh tị với Tệ Như, mà 8 tháng khởi cái tâm tỳ hỷ. Tệ Như tu giỏi quá, phải không? Từ cái người không có răng mà giờ có răng, phải không? Từ cái người không có tiền xài hàng tháng mà giờ có tiền xài hàng tháng, phải không? Là tiền khách khen người già. Rồi từ cái người không có xe mà trở thành có xe. Bây giờ tôi đối với quý vị, cái người nào có xe nhiều nhất ở trong làng như đà này? Tệ Như. Tệ Như lái xe 15 chỗ ngồi, 2 chiếc, phải không quý vị? Tệ Như lái xe Odyssey 7 chỗ ngồi. Rồi Tệ Như lái 4 chiếc xe cốt, phải không? Tệ Như là người sử dụng nhiều nhất. Bây giờ Tệ Như lái luôn chiếc RV của ông Tệ Hỷ nó có không? Phải không? Lâu lâu chạy để cho nó hết điện. Như vậy người mà lái nhiều nhất, người có thần thông nhiều nhất, người du hí thần thông nhiều nhất là Tệ Như. Cộng thêm chiếc xe tắt Ti 100 cũng là Tệ Như luôn. Và người tạo phước rất nhiều nhất có phải là Tệ Như không? Bây giờ nhờ ai chở cũng không khó mà. Mấy bà tám trong này nhờ ai? Nhờ Tệ Như đi là thoải mái nhất có không? Tệ Như đi cho mấy bà vô, muốn ăn hàng, muốn làm gì đã được rồi Tệ Như đón về, không cần nhằn, phải không? Sao cô đưa tay cái gì vậy? Đưa người ở trước đón người ở sau vui vẻ như là Thí Kiều vậy đó, phải không? Vừa là mọi người hết, không có phiền nàn, phải không? Không cần lan, phải không? Đó. Rồi. Hay lắm, tôi biết cô còn một cái lò gạch Việt Nam để lại cho ổng hay để lại cho ai? Đấy, cô còn cái lò gạch Việt Nam đó. Tôi biết quê mở mà quê ổng với chùa tôi cách nhau có khoảng chừng 2 cây số rồi. Từ con lên chùa thầy là lò gạch của con lên lò gạch thầy 2 cây số. Rồi bây giờ mỗi lần về làm giấy sổ đỏ sang lại cho ông. Cái lò gạch đó bây giờ trị giá 2 triệu đô la đó thôi. Quý vị thấy rõ không? Tu đâu phải tụng kinh giỏi là tu. Thấy không? Tụng kinh giỏi đó sau này trở thành ca sĩ thôi. Rõ ràng. Ăn chay giỏi đâu phải là tu. Ăn chay giỏi mà hở đâu chấp nhất, mà hở đâu mà gây nợ gây nần đó trở thành mấy con bò. Tu mà không có sắc sanh trở thành mấy con bò Ấn Độ. Được mấy cái ông bà la môn đảnh lễ có không quý vị? Thấy không? Là quý mấy con bò ở bò xứ Ấn Độ. Bởi vậy mấy cái người mà cái chuyên môn đi hành hương Ấn Độ hoài cho nó trả về sứ Phật đâu, mai mốt làm hành con bò đó. Rõ ràng lắm, ai ăn lấy nồi con lấy ấm à. Quý vị quay về coi mình làm có đúng với Phật không. Thành tôi đem một cái ông này, ông chả có biết tụng kinh, chả biết niệm Phật gì, chứ biết lui lui sai ai sai lần đó hết á. Mà bây giờ tôi thấy ông phước báo rất là lớn. Bây giờ giả sử bây giờ con mất cái hàm răng này xuống thì hỏi cho hàm răng khác không? Cho liền, phải không? Không có nói chuyện gì hết. Đó là người ta thương rồi đó. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét còn hòn cũng méo. Quý vị thấy rõ luôn. Thì so sánh giữa cái phước báo của Diệu Hảo và phước báo này, phước báo Diệu Hảo ít hơn. Vì không có phước á, thành ra cũng một cái câu nói đó, mà nó sinh ra tội. Tôi nói thí dụ thôi, hồi xưa khi mà tôi vô thi quốc tịch đó, thì tôi vô, thì tôi hồi đó là quý vị biết đó, là tôi hồi đó tôi thi, lúc đó tôi qua năm 80 tới năm 85 tôi thi quốc tịch, thì tôi vô thi đó, nó biết, nó bấm bánh rau mà nó biết mình học tới đâu, tụi Mỹ nó hỏi theo tới đó, đúng không quý vị? Hả, mình kỹ sư nó hỏi thì kỹ sư, mà mình bùi kiệm nó hỏi bùi kiệm, mình lớp ba trường làng nó hỏi lớp ba trường làng, viết một câu thôi. Thì thầy vô thầy nói tôi học dở lắm, tôi không biết gì hết rồi hết á. Thì ổng dòm dòm ổng nói tôi, I got everything here, nó không cần nói hết. Thì một thằng Mỹ vô nó nói trên trời dưới đất, nó nói là ở trên Mỹ, nước Mỹ này nó nói là chuyên môn về lịch sử. À, nó hỏi thầy biết không, nó nói vậy tôi cho ông đố một câu thôi. Thì nó hỏi thầy cái lịch sử của con tàu Titanic, thì thầy nói Titanic là cái tàu xuất phát từ Anh Quốc, đi ngày mấy giờ mấy ra ngoài đó, thì chở mấy ngàn, bao nhiêu, một ngàn mấy trăm người đi trên đó, rồi first class có bao nhiêu, rồi economic có bao nhiêu, rồi khi nó bị chìm, nó đụng đá vào đâu, rồi có bao nhiêu người sống sót, thầy cũng kể vậy. Thì cái ông kia, ông nói, ôi đồ bỏ, thì ông này cũng hỏi vậy. Ông biết cái này không? Ông cho tôi đậu. Cái thằng Mỹ kia nó giỏi lắm, nó học master, lúc đó nó cũng học Berkeley, nó là hai người, thì nó qua đó là nó là cái thằng Ấn Độ, nó cùng học với thầy. Ông nói bây giờ ông thông lai này ông đậu rồi, nhưng mà ông chỉ yêu cầu ông nói, ông biết hết số lượng, ông nói tên hành khách của từng người chết cho tôi cho đậu. Nó chơi câu đó chết liền, thấy không? Sư phụ nói được con số một ngàn mấy trăm người, rồi nó nói thằng Ấn Độ này nó nói lắm, nó cái gì nó cũng biết hết á, nó biết gì rõ mà ta. Nó đợi được rồi, tao cho mày một câu thôi, ông này nói được số lượng người chết trên cái con tàu Titanic, mày nói được cái tên của hành khách cho tôi cho mày đậu. Thì khi thương là cái ấu cũng tròn, khi ghét là bọn hòn cũng méo, tại vì cái thằng Ấn Độ này nó muốn nó chủ trương nó giỏi hơn cái thằng kia, phải không? À, thành ra từ đó chẳng hạn một cái sự việc của Diệu Hảo, một cái sự việc đó, nhưng mà nếu mình gặp có phước á thì mình lại được cái người ta nói khác, mà không có phước á tự nhiên nó làm cho mình như vậy. Thành ra quý vị cái phước rất là quan trọng. Thì tôi chỉ cho quý vị thấy, quý vị đừng có tự hào quý vị tu trước tu sau, tệ như chỉ là một sư chú thôi, nhưng mà ổng lầm lầm lì lì, ổng công quả vô tình, ổng lượm phước quá nhiều đi quý vị. Khi mà phước nó đến rồi đó là tự động á tài sản nó đến theo. Mà quý vị thấy rõ ràng, ngày vô đây không có chiếc xe băng đắp xi, mà giờ răng không có tiền mua làm răng, giờ có làm răng rồi. Rồi hồi đó cái răng nó hư là sao quý vị? Ăn nó không tiêu quý vị phải không? Thì càng ngày càng xuống sắc, bây giờ có hàm răng giả là ăn nó tiêu sao phải không? Càng ngày càng phát tướng ra chứ gì quý vị. Rồi ba má ông về em thấy sao là ông đẹp ra rồi tu ba má lên. Vô đây là gặp bà O trong này nữa, bà O tu nữa. Thấy không? Mà tự nhiên nãy cũng chào thầy nói sư phụ kỳ này con cúng cái xe này. Nói, ủa có ai vậy? Nói của gia đình con, thấy con tu cúng cho con nhưng mà con cúng lại. Thế quý vị thấy cái phước nó đến. Rồi bây giờ ổng hầu như là có thể tự như là nhiều người biết mặt ổng hết trong làng này. Chứ nhiều khi có mấy bà trong này chưa chắc người ta biết hết. Đúng không quý vị? Phải không? Bây giờ nhiều khi lần lần ổng lớn luôn cả Hồng Đức nữa. Phải Hồng Đức? Hồng Đức bây giờ từ từ chìm á. Hồng Đức đi cái xe chạy cực lực cực lực cực lực. Thầy ngồi lên giống như con cá lóc vậy đó. Tại vì thiện hỏi một lần nó chở thầy hỏi xe này gì. Nó xe của Hồng Đức nó cứ lắc chạy, nó không có ba lăng á. Do đó Hồng Đức là coi như nói về phước báo đó đúng, hồi đó ngon làm tiền ngon hơn ổng, nhưng mà giờ ổng bắt đầu ổng nổi lên rồi đó, tự nhiên bắt đầu nổi rồi đó. Người nhiều người thương lắm. Ổng qua làng Dưới Đào bên kia quý vị biết không, ổng ở mấy cái tuần lễ mà ai cũng thương ổng, ổng làm hết á, ai cũng dành dớp lắm, đâu biết làm gì đâu. Tệ Minh cũng giỏi, Tệ Quang cũng giỏi, ông Tệ Mãn cũng giỏi tụng kinh. Ổng chuyên môn quét lá, sáng ra quét lá lại rồi gom đốt lá, tự nhiên Phật tử lên thấy cái làng sạch trưng hết rồi, khen quá chừng hỏi ai kiếm chạy nhiều. Bây giờ thấy rõ chưa? Như vậy cái tu á là chúng ta nhận những cái việc thấp hèn nhất thì chính cái đó là phước đó. Có phải là ổng từ cái địa vị ổng còn hơn thua ai đó, ổng vô đây không có gì để hơn hết. Còn quý vị mà còn hơn thua là quý vị đi theo tà đạo rõ ràng lắm. Như vậy cho thấy rằng tụng kinh hay cũng chưa chắc được giảng sanh, niệm Phật giỏi chưa chắc được giảng sanh, thuyết pháp giỏi chưa chắc được giảng sanh. Chỉ là ông Tệ Như ổng làm những gì Phật dạy, ai kêu gì ổng giúp, mấy bà cần chở gì là đi, kính trọng người già, thầy làm gì là ổng nghe chứ ổng không bao giờ ổng cãi thầy hết, thầy biểu gì là ổng làm đó. Thầy bây giờ thầy nói Tệ Như đứng giữ cái cổng, thầy là ổng đứng giữ 3 tiếng, ổng cũng 3 tiếng không đúng nhất nha. Ổng biểu gì là làm cái đó đó, ổng Tệ Như là có cái đó đó. Thành ra từ đó con tâm ổng rất là thanh tịnh, ổng vô đây ổng không tranh quyền, ổng là cái gì vậy là thấp nhất rồi, chở rác đốt rác, vô tình từ từ cái phước nó tăng trưởng. Mà cái phước ở trên đó nó tăng, khi mà nó hiện ra đây là mình biết ổng là phước nhiều lắm rồi. Thì nhiều phước rất là nhiều. vì ổng không có thù oán gì với ai, ổng cũng không khẩu nghiệp với ai, tại vì ổng cứ tà tà ổng cười không à. Mà cái người giỏi nha, ổng nói tiếng Anh được này, tiếng Tàu được này, tiếng Việt được này, bây giờ thấy rõ chưa? Chỉ cái là không biết tụng kinh. Thành ra cái tụng kinh này mục đích là gì? Để cho mình cột cái mỏ mình lại, để mình trở về, mình xây lại, mình coi là ai. Bây giờ tôi lấy cái tiêu chuẩn của Tệ Như thôi, quý vị đừng có lấy tiêu chuẩn thành Bồ Tát, mà quý vị lấy cái tiêu chuẩn tương làm sao để bằng Tệ Như thôi, cũng đã khó rồi quý vị. Thấy rõ chưa? À, trong cuộc đời chúng ta lâu nay chúng ta cứ quay ra ngoài ha, thành là lâu nay người ta cứ lầm à, đạo Phật là cái gì mà nó cao siêu, cái gì là huyền bí, nhưng đạo Phật là thực tế nhất. Chúng ta đến đây chúng ta tu, mà chúng ta mơ làm Bồ Tát, mơ làm Hòa Thượng Thượng Tọa là chúng ta đi sai. Mà Tệ Như vô đây lãnh cái nhiệm vụ quét rác, dọn rác và làm những cái gì mà thấp nhất trong này. Cái gì đó con?
Dạ, anh Thiện Quang là cái người phụ thầy cắt tóc vừa rồi ở Pháp hội San Jose đó. Con anh mới mất, thành ra con nói để thầy giải pháp xong thì con sẽ trình với thầy.
Con anh mới mất?
Dạ.
Mà lớn nhỏ?
Dạ, để anh Thiện Quang ơi.
Dạ.
Rồi bây giờ anh trình với thầy đi.
Mà xin lỗi là con của Đậu Hữu mất là bao nhiêu tuổi?
Dạ, nó sinh năm 1900. Thế con cũng lâu. 1977
cũng lớn tuổi rồi. Thì bây giờ cháu mất ở trong bệnh viện hay là cháu mất ở đâu?
Dạ, nó ngủ rồi đi luôn với sư phụ.
Nó ngủ rồi nó đi luôn. Không có bệnh gì hết phải không?
Dạ không, không có bệnh gì hết. Con kêu sư phụ giúp cho con đi.
Ờ coi con đừng có buồn. Tại vì thật ra đó là nó mất thì ai cũng đau, nhưng mà nó chết vậy là nhẹ nhàng. Có hai loại chết, một cái loại chết là vì bệnh hoạn, một cái loại chết là do tuổi thọ đã hết. Nhiều khi cái nghiệp nó ở cõi trần này chỉ là nó năm 1977 này nó ba mấy tuổi rồi phải không, coi như mà 34 đi ha, 37 tuổi hả?
Dạ, sinh năm 1977 ngày 13 tháng 8.
Rồi như vậy là nó chết im điềm con, không bệnh hoạn. Người ta có bốn loại: sanh, già, bệnh và chết. Thì nó đã sanh ra, nó đã có khổ gì sanh, nhưng mà bệnh nó không có bệnh, và nó không qua già, nó vẫn còn trẻ, và nó đỡ được hai cái khổ, đỡ được hai cái khổ bệnh già. Nó chỉ có cái chết, và sanh và chết thôi. Thì như vậy con nên mừng đi, và bây giờ chết như vậy đối với thầy là thiện. Thì bây giờ con khóc cháu cũng chết rồi, thì bây giờ dự trù là cảnh sát nó đã điều tra chưa?
Dạ, thưa cảnh sát ạ, nó đem đi vô bệnh viện rồi.
Để nó điều tra, tại vì nó sẽ điều tra chứ, tại vì thường thường chết mà không có cái history mà mình nằm bệnh viện gì, nó sẽ điều tra coi có bị ai giết không, chứ nó chưa cho lấy xác liền, đúng không con? Dạ. Ừ.
Dạ.
Thì bây giờ chương trình là con sẽ tính làm sao, bệnh viện nó nói chừng nào cho ra nhà hoàng, chừng nào cho lấy xác.
Dạ, dạ, chưa có biết gì hết trơn đó sư phụ.
Rồi thì bây giờ sư phụ còn ở đây tới ngày nay ngày mai, mà thầy biết hiện giờ vô bệnh viện nó cũng phải xét nghiệm nó coi chết vì cái gì, chết vì bệnh hay là chết vì ai chết, thì nó phải điều tra coi người này có chết vì thuốc độc không. Thì cũng mất 1-2 ngày sau đó nó đưa cái hồ sơ cho cảnh sát, rồi cảnh sát khi nào nó release xong nó mới kêu con lại để con chọn nhà hoàng. Thì sư phụ bây giờ là nó không có cái gen hộ niệm, nhưng mà thầy bảo đảm nó sẽ về cõi lành đó con, chứ nó không có về cõi ác đâu. Tại vì nó chết mà nó đi, nó ngủ nó đi luôn, mà hơn nữa nó còn trẻ, nó không bệnh hoạn, thì đó là một cái chết tốt. Thì con buồn là mất người con, nhưng mà bây giờ mình lo cái phần hồn của nó. Thì thu xếp xong rồi liên lạc cho thầy Hỷ đi, rồi có gì sư phụ sau khi có nhà hoàng có này kia rồi sư phụ về lo đám táng cho nó cho ha. Dạ. Rồi thôi đưa máy lại cho thầy Hỷ. Dạ. Đó, quý vị thấy nó vô thường không? Cái ông này cũng dự khóa tu ngay mới về San Jose, thì cậu này cũng vào trong thầy cũng dự mới đây, cũng đầy đủ hết mà ngủ đi luôn đó. Quý vị nghĩ coi, bây giờ cậu này đi theo cái nghiệp của cậu mà đó, mình thấy mình cũng vậy thôi, mình không có biết. Thành ra từ đó quý vị quán giùm thầy cái chữ chết ngay trên đầu cho thầy đi, mà quán chữ chết rồi đó thì không có hơn thua đâu, phải không? Vì quý vị nghĩ quý vị sống dai quá, quý vị hơn thua, phải không? Bây giờ trở lại, thầy còn có 5 phút nữa thầy đi lại nè. Quý vị phải xây ra cái nào là của mình, là ông Phật đó. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà quý vị mới Phật tánh là sao? Vô đây ông Phật là dành cái chỗ thấp nhất, chứ ông Phật không dành cái chỗ cao nhất. Nếu dành cao nhất Đức Phật đâu có đi tu, phải không quý vị? Phải không? Làm ông vua, mình dành chỗ thấp nhất. Và vô đây mình ăn á, mình lựa cái nào dở nhất mình ăn. Ngon dở cũng là thuốc thôi. Rồi quý vị thương, quý vị trải cái lòng từ bi đó, vì ai cũng là Phật hết. Không có ông Phật nào hơn Phật nào. Chỉ có người tìm ra ông Phật sớm và ông Phật trẻ thôi. Quý vị nhớ nha, chúng ta đều có vàng, nhưng mà vàng chúng ta nó còn lộn với than đá, chưa có nấu là lấy vàng rồng. Và chúng ta nấu ra vàng rồng chúng ta mới xài được. Quý vị hiểu thầy nói không? Mỗi người chúng ta đều có 32 kg vàng và 80 kg bạc. Là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Ngài đã luyện để Ngài lọc ra 32 kg vàng và 80 kg bạc. Còn chúng ta bây giờ nguyên trong ngày nó có 32 kg vàng và 80 kg bạc. Chúng ta phải luyện. Luyện bằng cái nào? Hả? Con mắt của chúng ta dùng để làm cái gì? Con mắt chúng ta dùng để mà học kinh, dùng để mà nhìn thấy những cái đau khổ của chúng sanh để mà phát lòng từ bi. Chứ con mắt chúng ta không nên dùng vũ khí để giết nhau. Con mắt chúng ta lâu nay dùng con mắt để làm vũ khí giết nhau đó. Người ta giết nhau bằng súng đạn dở lắm, nhưng mà bà mẹ chồng có thể liếc con dâu một cái là giết nó cả đời luôn đó quý vị. Hả? Có không quý vị? À, cái lỗ mũi chúng ta là để hửi thôi, để hửi mùi thôi, để biết đó là mùi thơm, mùi thúi, nhưng mà không dính vào đó. Chúng ta chỉ cần con dâu nó nấu đồ ăn lên mà thằng con trai mình mẹ ăn thử, rồi bữa nay vợ con nó nấu dừa mẹ nghe, hỉ một cái là coi như đủ giết con dâu một ngày đó, vợ chồng nó gây lộn đó. Phải không? Cái miệng chúng ta là vũ khí giết người không gom ra. Tôi bảo đảm với quý vị, vũ khí của Hoa Kỳ bắn từ đây qua tới Iraq, nhưng mà bắn có khi còn trật. Nhưng mà cái miệng của chúng ta đó, bắn từ đây tới Việt Nam, bắn chỗ nào cũng dính đó, quý vị có đồng ý không? Hả? Mà chúng ta thấy rõ là second hand smoke không? Hả? Là cái chuyện đó người ta phun cái chất độc ra. Bởi vì hồi xưa quý vị hiểu câu second hand smoke nguy hiểm hơn. Cái người ta hút thuốc là người ta chửi mình, người ta phun cái độc cho mình rồi thì mình cái người khôn mình né đi, mình hết cái chất độc người ta vô rồi mình xong, mình mượn cái điện thoại của mình phun hơi độc qua về Việt Nam, mẹ ơi bà già chồng con bỏ chửi như vậy. Thì như vậy mình sẽ cần hay sẽ móc mình truyền cái đó cho bà già chồng mình, bà già ruột mình. Bà già ruột mình bà chịu không nổi, bà lại bắt cái phone lên, bà gọi cho thằng con trai, bà gọi em mày như vậy đó, nó chửi tao như vậy đó. Thì vô tình cái sẽ cần hay sẽ móc nó truyền đi khắp thế giới luôn. Quý vị thấy rõ không? Mà cái người đó rất là đau khổ. Thì từ nay chúng ta tu, bây giờ ta thấy chúng ta sống như Phật tánh là sao? Ông Phật làm cái gì? Khi mà đủ một chuyện mà có ông Phật làm cái gì? Ha, người ta nói xấu ông Phật cũng cười, người ta khen ông Phật cũng cười. Ha, ông Phật là buông hết tất cả, không có như ôm cái gì hết á. Tôi nói rõ quý vị cái điểm này, tôi sẽ trả lời một câu hỏi của một cái người như tôi chấp nhất cái chương trình thuyết pháp trưa nay. Là cái lợi hại của xây mồ xây mã khi một người thân qua đời. Tôi nói xin lỗi quý vị đó. Quý vị mà đua nhau xây mồ xây mã Việt Nam cho ba má quý vị đó, quý vị là cho ba má quý vị làm quỷ giữ mồ. Không siêu đâu. Tôi bảo đảm. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong đây nè, những người vô đây mà con cái ở nhà bất hiếu, bạc đãi, rồi quý vị chán quá, nó ở không tình không nghĩa, hồi đó mình lo cho nó, bây giờ nó có vợ, nó lo cho vợ, có chồng, nó lo cho chồng, nó sống không tình nghĩa với mình. Quý vị vô đây, quý vị mua một cái phòng, quý vị ở, quý vị có còn lưu luyến không quý vị? Có, nhưng mà quý vị ít hơn. Còn quý vị ở nhà, bây giờ nó thành tài rồi, nó mua cho quý vị cái nhà 4 phòng, đầy đủ tiện nghi, mua xe cho quý vị tốt đẹp, rồi quý vị vô tu, quý vị tu được không? Quý vị dính mắc gì cái nhà đó, quý vị sẽ tiếc nói cái nhà đó. Vô đây ngồi, ủa tự nhiên mình ở cái nhà 3 ngày, sao phải vô đây ở cái nhà có 300-400, rồi vô đây nóng nổi, rồi mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, thì quý vị từ đó quý vị sẽ bám víu vào cái nhà chủ, ngồi ở đây nhưng mà nghĩ tới cái nhà đó. Quý vị tối nhiều khi ngủ cái nó mở nước nóng thì nóng không bằng ở nhà. Cái nghĩ trời xưa cho mình ngu quá, mình ở nhà nó sướng quá vậy, mở máy lạnh cũng không bằng, rồi ăn uống cũng không bằng, rồi vô đây phải thức khuya dậy sớm. Do đó cái tâm quý vị hướng về nhà, quý vị không có dẫn sanh đâu. Thành ra những người nào mà cất nhà mồ cho cha má càng lớn, người đó bảo đảm cha mẹ sẽ ở bảo giữ cái mồ đó đó quý vị. Họ bám cái đó vào cái chấp ngã của họ đó quý vị. Vì đa số ba má quý vị trong thời gian 49 ngày, mà quý vị có hiếu đó, quý vị tu, quý vị hướng về làm phước cho ba má con phát nguyện vãng sanh, nếu chưa vãng sanh cho ba má con phát nguyện sanh về các cõi trời. Và cái đầu tiên là quý vị quy y với Ngài Địa Tạng liền. Cái kỹ thuật tôi chỉ cho quý vị, là làm cái gì đó, là hồi hướng công đức về Địa Tạng. Con cúng dầu tháp Địa Tạng, con quy y mẹ con với ngài Địa Tạng. Mà quy y cách nào hay nhất, nhưng mà sáng nay tôi quy y á, dùng cái thân của mình. Mẹ con mất rồi, nhưng mà trong này thân này của mẹ con xin dùng cái gì mà mẹ con quý nhất? Có phải cái tài sản nào trong kinh Địa Tạng, dùng cái gì mà cha mẹ mình quý nhất? Có phải đứa con là cha mẹ quý nhất không? Hiểu chưa? Cái quyền nghĩa mà trong kinh Địa Tạng mà tôi khai bữa nay, lúc cái người thân sắp qua đời, quý vị dùng cái gì mà tài sản, cái gì mà người thân quý nhất, lúc còn sống quý nhất, cúng dường cho Tam Bảo đi, phải không quý vị? Có phải là quý vị lúc đó quý vị quỳ xuống, thưa mẹ, ở đây nhà lầu ba cũng có, xe hơi mà cũng có, nhưng mà con là cái người tài sản quý nhất của mẹ, con xin nguyện vì mẹ tu xuất gia giao duyên, từ đây 49 ngày cúng dường Tam Bảo 49 ngày, nguyện cho mẹ về cõi trời, con quy y ngài Địa Tạng, bảo đảm cha mẹ quý vị không đọa đâu, về các cõi trời có Phật pháp là cõi trời độc sinh. Tôi chỉ quý vị cái tính đó. Đa số quý vị chỉ ngồi nói à con xin lấy 3.000 của mẹ con, cái chết cuối cùng không quý đâu. Cái gì mà cái người sắp chết đó quý nhất, có phải là con và cháu không quý vị? Hả? Đó là cái tách đức để mà cứu ông bà mình. Ngồi quỳ liền, mẹ, mẹ quý nhất là phải tài sản không? Mẹ quý nhất con không? Con dùng cái thân này là cái mà mẹ ở trong bụng mẹ nè, mẹ quý nhất, phải không? Con xin cúng dường Tam Bảo trong 49 ngày hoặc là 100 ngày đào thù ở vua. Con hồi hướng công đức này, kỳ này là của mẹ mà, cái này tài sản của mẹ, lúc mẹ còn sống mẹ đồng ý nha, mẹ cho con xuất gia nha, mẹ cho cái là mẹ được 7 phần, mà mẹ chết rồi con đi tu mẹ được có 1 phần thôi. Hiểu chưa quý vị? Tài sản quý nhất chính là con và cháu, đôi tu đi, bảo đảm quý vị không có đọa đâu, cha mẹ lên liền. Đó là những cái mà ân sư đã dạy thầy đó. Không nói người ta lầm cứ đem tiền cũng không phải đâu. Khi cha mẹ qua đời cứ nói là đây con thụng trì với giáo đối bổn sư trong kinh Địa Tạng. Lúc người thân qua đời phải coi cái gì mà cái vật đó còn sống là người đó quý nhất chứ, có phải là con không? Bây giờ thầy hiểu không? Thì đứa con này xin mẹ cho con xuất gia theo Phật 3 ngày 3 tháng, mà nếu được xin cho con xuất gia luôn cũng được, đó là bà đã lên luôn. Thành ra bảo đảm với quý vị là dưới cái tâm thành quý vị tu như vậy, ba má không bao giờ đỏ. Thành ra con á, ba má còn 49 ngày đó, con ráng cứu mẹ con. Thành ra làm tất cả cái gì là cho mẹ, tại mẹ con á là cái nghiệp rất là nặng. Mẹ con á, thầy nói con à, Minh Dũng đó. Thành ra từ nay quý vị biết những cái technique để mà độ cho. Thầy nói không giảng sanh, nhưng mà cứu được mẹ về các cõi trời có Phật pháp. Rồi từ đó dưới đây mình tu cái gì mình cứ hướng về. Mình hướng về thì mẹ mình lúc đó trên này thay vì ăn chơi lại là hướng về cái tu hành. Quý vị nhiều khi quý vị đang ngồi đây, nếu quý vị đến với Phật pháp, quý vị không biết do ảnh hưởng của con cháu đời trước giúp quý vị. Có những người tự nhiên cả đời không biết tu hành gì hết, nhưng mà đời trước cha mẹ của quý vị, con cháu quý vị ở cõi kia, quý vị nó lên bàn thờ nó cúng đó, nó hồi hướng cái tự nhiên quý vị đi vô chùa, quý vị như có người rủ đi vô đây, cái tự nhiên quý vị vô, quý vị phục hồi, quý vị quý vị là do bên kia đó, cái đời trước của mình đó, con cháu mình nó làm phước, nó rước những cái vị sư biết đâu đang ở Thái Lan và ở Ấn Độ hồi hướng cho mình, cái mình tự nhiên mình đến với Tam Bảo, chứ không phải đâu. Nó có những cái mình không thấy được. Nên từ nay thầy nãy giờ thầy giảng chưa hết 100 của cái vấn đề, ngày mai tôi sẽ giảng tiếp. Quý vị thấy rõ chúng ta tu, chúng ta tu về da mà chúng ta tu sai rất là nhiều. Cuộc đời chúng ta sanh ra là một bàn tay ác, là cái ông Lê Lữ, bàn tay thiện, mà chúng ta đa số chúng ta cứ lấy cái tài ác mà chúng ta gieo vào trong cái ba đường ác, mà chúng ta không dùng cái bàn tay thiện để chúng ta tạo ra cái nghiệp lành. Như sáng giờ thầy nói về cõi cực lạc, đây chỉ có thầy Thệ Như là về cực lạc thôi, còn đa số chúng ta là 50-50 đó nha. Thì bây giờ tôi nói đố quý vị tu làm sao mà quý vị lấy được cái phước báo, cái tình thương và cái luật hòa như ông Thệ Như, không có dễ đâu. Quý vị thấy được không? Quý vị thua Thệ Như xa lắm, thấy không? Đó. Từ nay quý vị thấy tu không phải dễ, mà chính là cái hành động của chúng ta làm. Quý vị đang tụng kinh, nhưng mà ông Thệ Như đang hành kinh, quý vị thấy không? Chúng ta đang học kinh mà ông Thệ Như đang hành kinh. Đệ tử Phật có 2 phép, pháp học và pháp hành. Mà chính quý vị đang là pháp học, quý vị lấy bằng cấp, quý vị lấy chứng chỉ, quý vị lấy tỳ kheo ni, đại đức đủ thứ, đó là chứng chỉ. Nhưng mà cái ông Thệ Như này, ổng là một cái người lính đánh từ trận chiến, từ bên nhì, ổng mò lên tới sĩ quan bằng những cái hành động ra chiến trường, đánh ma phiền não, đánh ma tham lam, đánh ma ngã nạn, đánh tất cả những cái tật đố. Ổng buông xả tất cả, ổng tu để trở thành đất là thấp nhất trong chùa này, mà từ đất ổng biến thành hoa sen để mà ổng về cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng tới giờ thọ trai rồi, rồi chúng ta nghĩ chiều nay thầy có một thời tụng kinh Phổ Môn, sau đó chiều nay thầy có một thời kinh Địa Tạng, thầy tụng Nguyện Thường. Vì có rất nhiều các vị gửi sớ thì chúng ta tu cho ta, mà chúng ta quý vị nhớ thầy hồi trưa thầy dùng cái giới đàn, thầy thọ giới, dùng thân thể cái quý vị thọ giới cho cha mẹ quý vị, đúng không quý vị? Tức là cái giới đàn hồi trưa thầy thọ là thọ cho cha mẹ quý vị, bác con trai lâu nay là cho quý vị, còn hồi trưa này thầy tiền á là cho cha mẹ quý vị. Mà cho cha mẹ quý vị lên đây thầy phải tụng kinh Địa Tạng chứ không tụng kinh A Di Đà, quý vị nhớ nha. Tụng kinh A Di Đà tại vì họ hết cái chen rồi, họ đang ở trong cõi. Thành ra trưa nay chiều nay thầy tụng kinh để mà thầy thọ giới và thầy quy y với cái những cái vị hương linh đó với ngài Địa Tạng Nguyễn Thượng. Sau đó ngày mai chúng ta cố gắng tụng Nguyễn Trung, và sau cuối cùng chúng ta tụng Nguyễn Hạ. Và chiều nay có hai thời kinh, một thời chúng ta ăn bốn xong là thầy cho 3 giờ chúng ta trở lên tụng một thời Phổ Môn để cầu an cho cái làng này nó bình an, Đức Quan Âm phù hộ cho. Sau đó chúng ta nghỉ một tiếng, rồi chúng ta trước khi chúng ta ăn chiều đó thì chúng ta tụng một thời Địa Tạng Nguyện Thượng. Rồi sau đó tối nay còn thời gian thầy sẽ thuyết pháp tiếp một thời tối nữa, tức là thầy sẽ xem cái thời pháp tiếp một tiếng rưỡi nữa. Rồi sau đó sáng mai tụng Lăng Nghiêm xong, thầy sẽ tụng một cái cho quý vị nghỉ và chúng ta tụng tiếp Nguyện Trung. Nguyện Trung sau đó tới trưa chúng ta bày ra cúng, thầy tụng Nguyện Hạ và cúng nghi thức cúng dâng, là coi như ngày mai đó, là ai mà có trong thời gian cúng tường thất thì chúng ta làm cái bàn kêu là chánh tiến là cúng chính, còn ai không có tường thất giết sớ cầu siêu thì là phụ tiến, tất cả đều được sớ. Mà ngày mai là ít Phật tử, ngày mai đội xong đích thân thầy sẽ đọc sớ hết từng người, mà thầy đứng qua cái bàn đó thầy đọc, thầy triệu thỉnh về để mà thầy coi như là quy y cho họ với ngài Địa Tạng. Rồi bây giờ quý vị hồi hướng, chúng ta chuẩn bị đi thọ trai.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều